Mời bạn nghe tiếp chương 65 của bộ truyện Quỷ Thọ Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 65 Mật Văn. Xe cảnh sát chẳng bao lâu thì tiến vào sân của biệt thự. Ba người chúng tôi đều bị gắn cho một cái tên là phát hiện hiện trường án mạng. Lúc này, Lục Tử đã sợ đến không nói nên lời, mà tôi thật cũng chẳng còn chút hơi tàn nào để quanh co lấp liếm nữa. Rất may mắn, giữa mấy cảnh sát kia, chúng tôi thấy được Kỷ Thiên. Thằng nhóc này vừa nhìn thấy chúng tôi, liền trưng ra vẻ mặt như gặp phải phiền phức. Anh ta cầm lấy bản ghi chép khẩu cung, rồi bước đến. Các người đang làm gì thế? Sao lại xuất hiện ở nơi như thế này? Bạch Dực kể sơ mọi chuyện, sau đó đến kết quả pháp y, cũng chứng thực như vậy. Chúng tôi cũng trình chứng minh nhân dân của mình ra một chút, xong lại trở về nhà. Kỷ Thiên cũng theo chúng tôi ra khỏi biệt thự, nói cũng không phải vụ án nghiêm trọng gì, không cần quá nhiều cảnh sát. Lục Tử vì có cảnh sát theo cùng, nên cũng vô cùng mất tự nhiên. Tôi đây cũng chẳng vững tâm là mấy. Dù sao, còn rất nhiều chuyện đang đè nặng đầu mình. Hơn hết, ông chủ Triệu kia đang đi đứng vững vàng thế kia, bỗng nhiên lại té chết. Đúng là quả báo nhãn tiền. Ba chúng tôi đón một chiếc taxi về lại nội thành. Suy xét cẩn thận, thì vấn đề chúng tôi gặp phải cũng không ít hơn Lục Tử bao nhiêu. Vốn nghĩ sẽ có đột phá, nhưng không ngờ lại đột tử luôn rồi. Ông chủ Triệu sau cùng chỉ nói có một chữ Hà, thật không biết nó là gì nữa. Chẳng lẽ là Sơn Hà Cửu Đỉnh sao? Nhưng rõ ràng là lão dù chết cũng không chịu nói kia mà. Chẳng lẽ đến phút cuối lại nhân từ đột xuất mà cho chúng tôi biết bí mật? Tôi mang ba lô cho Bạch Dực, có nghĩa là đã trực tiếp đem cái gương quỷ dị kia về nhà. Lục Tử hãy còn quấn lấy chúng tôi không chịu vòng về. Tôi giờ đã thấm mệt, rất muốn nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn cậu ta như thế thật không biết làm sao nữa. Lục Tử quệt quệt mồ hôi trên trán, liếc Bạch Dực một cái, nói: bạn thân mến ơi, giờ đã tính ra nên đi biết bước tiếp theo thế nào chưa? Bạch Dực vẫn điềm nhiên đẩy đẩy mắt kính. Tôi giờ mới nghĩ đến chuyện ngoại trừ ông chủ Triệu ra còn có người tham dự trực tiếp là Lục Tử mà. Nhưng họ Triệu kia tinh ranh như hồ ly ấy, Lục Tử này cũng chẳng kém là bao. Về gian xảo, chắc cả hai cũng ngang ngửa nhau thôi. Bất quá, dù là Lục Tử thì hiện tại cậu ta cũng đã đơn độc lắm rồi. Nếu như thế bắt đầu khai thác thằng nhóc này, thật là lựa chọn sáng suốt. Ba người chúng tôi cứ ngốc nghếch đứng dưới lầu, lòng đều chưa tính được bước tiếp theo nên làm thế nào. Cái chết của ông chủ Triệu đối với hai bên đều có sức ảnh hưởng quá lớn. Tất cả đều phá vỡ dự tính ban đầu cả rồi. Lục Tử nhe răng ra nói: vẫn chưa ăn cơm xong mà. Tôi biết gần đây có một quán ăn Nhật, chúng ta có thể bao một phòng, lắp đầy bao tử trước đã. Hai người thấy thế nào? Mặt Bạch Dực đã lộ ra sự mất kiên nhẫn, mà lòng tôi cũng bắt đầu nổi nóng. Cứ tưởng cậu ta mở miệng ra sẽ nói về thứ gì đó, thật không ngờ đến giờ phút này còn tham dự chủ nghĩa huyền bí. Ăn, nhìn thấy xác chết như vậy còn nuốt nổi cơm sao? Bất quá giờ đây cậu ta lại là lựa chọn duy nhất để hợp tác của chúng tôi. Mà thật sự thì chỉ chúng tôi mới có thể liên kết với cậu ta mà thôi, nên chúng tôi chỉ có thể nuốt giận thêm lần nữa, đi theo Lục Tử đến phòng ăn mà cậu ta thuê. Nơi này xem ra thật kín đáo, Lục Tử cũng thật biết chuyện, không gọi cá sống linh tinh gì đó, chỉ gọi vài món chiên giòn và salad ăn kèm thôi. Ngoài ra còn kêu thêm cho mỗi người một chén mì sợi nữa. Lần này thì cậu ta cũng đi vào vấn đề chính. Hơi, ông chủ chết bất ngờ như vậy, tôi cũng trở tay không kịp đây này. Tôi biết cũng không nhiều lắm, thậm chí mấy chuyện trọng yếu, lão hồ ly kia cũng chẳng hé răng với tôi nữa. Tôi hậm hực hỏi: tình cảm chủ tớ của các người tốt lắm mà, thế vẫn không tin tưởng nhau à? Được, chúng ta giờ đây đều khó xử. Nói thẳng ra đi, đừng làm trò nữa, Nếu không, chắc cậu sẽ gặp ông chủ Triệu kia nhanh thôi. Lục Tử buông đũa, uống một hơi bia, nói: "Ai, các cậu cũng giấu mình nhiều thứ khác đó thôi. Thôi bỏ đi, dù sao ông chủ cũng chết rồi, mình cũng không còn đường lui nữa." Cậu ta uống sạch chỗ bia còn lại, làm cổ hồng hồng lên một chút, ho khan vài tiếng nói: "Lúc trước mình có kể qua, ông chủ nằm mơ thấy một bà lão. Thật ra chuyện này còn có ẩn tình. Lão không chỉ dựa vào giấc mơ quái đản kia, mà còn có thêm người khác thúc đẩy nữa. Sau cùng để lấy được Huyền Hoàng Bích là một câu chuyện khác." Bạch Dực khoanh tay, tôi biết Lục Tử có phải đang nói thật hay không nữa. Đã ngã bài hay vẫn còn giấu giếm gì đây? Lục Tử không thèm nhìn đến sự biến đổi trên mặt của chúng tôi, mà nói tiếp luôn: "Đây là sự thật. Bất quá có thể khiến ông chủ thật sự nhúng tay vào việc này là cố vấn của lão." Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau, không ngờ chuyện này hãy còn người biết được. Lục Tử cũng rơi vào trầm tư, nói tiếp: "Vị cố vấn này cũng thật thần bí, chúng tôi đều chưa gặp qua hắn. Ông chủ lần nào liên hệ với hắn cũng là thông qua email. Ai, các cậu đừng tưởng là già rồi thì không biết dùng internet nhé." Tôi ho khan một tiếng, không muốn đẩy đề tài đi quá xa, nên hỏi: "Chuyện sau này thế nào?" Cậu ta thở dài thường thượt rồi nói tiếp: "Chắc các cậu cũng chẳng thâm nhập quá sâu vào giới khảo cổ đúng không? Nhưng thật ra, có rất nhiều bí mật của lịch sử đã được chứng thực hoặc tiết lộ. Việc này tuyệt không thể bàn đến. Nếu không, văn hóa mấy ngàn năm của Trung Hoa chắc chắn sẽ bị đảo điên dao động. Việc cố vấn thần bí của ông chủ tôi chính là chuyên gia trong lĩnh vực giải mã những văn tự được khắc trên đồ vật của triều Chu. Tôi cũng chẳng rõ hắn tại sao lại giúp ông chủ, chỉ biết là phải giữ bí mật thân phận hắn cả 100% thôi. Thậm chí ngay cả người như tôi cũng không biết về đệ nhất nhân vật như thế kia." Tôi so so mũi, có hơi thất vọng hỏi: "Vậy cậu còn biết gì nữa không?" Cậu ta nói: "Đây chỉ là phán đoán thôi, tôi chẳng có cách nào để tìm hiểu cho rõ cả. Nhưng bọn họ nếu muốn ra tay trên những báu vật hoặc tài nguyên gì đó đều phải cần chân sai vặt như mình. Vì thế mình vẫn còn một ít tư liệu rải rác. Mình biết gần đây ông chủ đang đi sâu nghiên cứu tư liệu về di sản văn hóa thời tiên tân. Trừ chuyện đó ra thì mọi thứ còn lại đều là vô tình có được. Tóm lại, có thể biết sơ qua bọn họ đang điều tra cái gì. Cái bọn họ muốn tìm chính là một cung điện chỉ xuất hiện trong thần thoại sơ khai, Hà Bá Điện. Nhưng có thể đây chỉ là ám chỉ, cứ như Long Lâu Bảo Điện hay gì đó. Mà chẳng lẽ lầu gác của rồng có thật à? Đây chắc cũng là tiếng lóng thôi." Lục Tử nói xong câu đó, bỗng nghe Bạch Dực à lên một tiếng, không được tự nhiên lắm. Tôi hỏi anh có gì không, cuối cùng thì thấy ánh mắt anh lóe sáng, hỏi: "Nói thế, chẳng lẽ ông chủ của các cậu đang điều tra về một cổ mộ?" Lục Tử lắc lắc đầu nói: "Không biết, nhưng xem thiết bị mua về cũng chẳng khác là bao. Nhưng ông chủ đến giờ vẫn chưa ra tay, nên tôi cũng không thể xác định được nơi kia là gì. Còn nữa, vì nó mà ông chủ đã tổn hao không biết bao nhiêu công sức, những mong đến được đó. Bất quá tôi cũng chỉ vô tình nghe loáng thoáng là lúc nơi họ nọ được tiết lộ sẽ là một bí mật động trời. Lão dù phải nằm mơ nửa đời sau cũng muốn biết thứ gì đó." Chẳng bao lâu thì vị cố vấn thần bí tự nhiên xuất hiện. Điều này làm chúng tôi có chút kinh ngạc, nhưng hắn chỉ cung cấp cho một ít tư liệu và tin tức, thật sự đã giúp đỡ rất nhiều cho việc làm ăn của ông chủ. Lão dần dần xem hắn là Lưu Bá Ôn tái thế, việc gì cũng âm thầm bàn bạc cùng hắn. Người như bọn tôi thì chẳng có tư cách nhìn đến nhân vật máu mặt kia đâu. Sau đó ông chủ có kể cho hắn nghe giấc mộng cổ quái. Nhân vật kia liền cho lão bản đồ của một hòn đảo nhỏ, còn nói nơi đó vô cùng quan trọng này nọ, bốn bên đều có sơn linh thủy quỷ. Âm hồn ma quái đều tụ tập xung quanh. Bản vẽ kia miêu tả lại thật vô cùng quỷ dị. Thế là vị cố vấn kia liền nói với lão, có lẽ có liên quan đến Hà Bá Điện. Vậy là ông chủ mới vội vàng đến Hồ Thiên Mộ. Khi mắt lão nhìn đến huyền hoàng bích thì cũng bị cái hộp thu hút. Tôi chỉ nghe loáng thoáng lão thì thầm gì đó là chuyển hồn vân vân và vân vân. Lão cũng không trực tiếp chạm vào cái hộp kia mà muốn một tay thuộc hạ cầm đi. Sau đó cả người vào hộp đều chìm nghỉm. Tôi một ngụm bia cũng không uống, nhưng nghe tới đây thì đầu đã quay cuồng, rối loạn cả lên. Đừng nói đến Hà Bá Điện kia rốt cuộc là ở nơi quái nào, chỉ riêng ông chủ Triệu một mực không chịu chạm vào chiếc hộp đó cũng đủ hiểu là lão ta đã biết đến quỷ chú rồi. Nói vậy, chỉ còn một cách là chúng tôi phải trực tiếp đến được nơi thần bí kia thì mới mong có bứt phá. Lục Tử biết chúng tôi đang suy nghĩ điều gì, cậu ta liền cắt ngang nói, đừng trông chờ gì việc đến nơi kia. Bỗng sắc mặt cậu ta thay đổi, mắt hiếp lại nói, còn một cách chắc là được đi. Cậu ta liền nhớ ngay đến điểm mấu chốt. Hai người quên rồi à? Tên kia chuyên liên lạc với ông chủ qua internet. Vậy thì chúng ta chắc có thể thông qua lịch sử web mà tra ra được tư liệu còn sót lại. Dù gì vẫn có thể lần theo IP được mà. Hắn còn lưu lại ít văn bản đi. Về mặt này tôi có cao thủ giúp đỡ nhé. Bạch Dực buông đũa nói, nhưng ngôi nhà kia giờ chúng ta chẳng thể đến được nữa. Nếu không, ba người chúng ta từ dạng tình nghi sẽ chuyển sang khả nghi đấy. Lục Tử rơi vào hụt hẫng và trầm mặc. Tôi thở dài uống một ngụm bia, bỗng nhiên trong đầu nhớ đến một người, liền thở dài nói, tìm Kỷ Thiên á, thằng nhóc kia chắc dễ dàng vào hiện trường rồi. Bạch Dực, anh nhờ anh ta giúp một lần đi. Bạch Dực nhìn tôi cười cười nói, cậu thật là có việc mới nhớ đến người ta. Khi yên bình thì nhìn người ta một chút cũng không vừa mắt chứ gì. Tôi xác thực là chẳng ưa Kỷ Thiên cho lắm, nhưng hiện tại chỉ cần có được cái máy tính thì chúng tôi cũng chẳng muốn vì mâu thuẫn nho nhỏ kia mà không chịu hợp tác. Tất cả đều để cho công việc được trôi chảy thuận lợi mà. Tôi liếc xéo Bạch Dực một cái, anh đang gọi điện thoại. Nói vài câu xong liền quay lại nhìn bọn tôi nói, cậu ta sẽ đi lấy, bảo chúng ta về nhà chờ đi. Chúng tôi ăn cơm trong gian phòng đặt riêng kia xong thì Bạch Dực nói, tối nay Kỷ Thiên sẽ đến chỗ chúng tôi. Lục Tử gật gật đầu nhìn đồng hồ nói, giờ là 7 giờ tối, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến chỗ hai người lúc 9 giờ. Cao thủ tôi sẽ dẫn đến luôn. Còn nữa, tôi cũng sẽ chỉnh sửa tư liệu lại cho rõ ràng. Tóm lại, tôi đã không giấu giếm chuyện gì cả. Về hai người, hai người muốn nói thì nói, tôi đây cũng sẽ chẳng truy hỏi gì cả. Nghe cậu ta nói như vậy, lòng tôi cứ chua xót thế nào ấy. Tôi hết nhìn Lục Tử, lại nhìn Bạch Dực. Anh gật gật đầu, ý bảo tôi cứ nói cho cậu ta biết hết đi. Tôi liền đem chuyện mình đã gặp được gần đây, cùng vài chuyện linh tinh khác, tất cả đều nói cho Lục Tử. Cậu ta nghe đến đâu thì trợn mắt đến đấy, mồm há to tướng, tưởng chừng có thể nhét vừa cả nắm tay. Bỗng nhiên như hiểu ra vấn đề, cậu vỗ bàn một cái nói, mụ nội nó, ông già họ Triệu kia biết các cậu gặp phải nguyền rủa, bởi lão muốn mình đến xem ý các cậu gặp phải chuyện gì lạ. Hơn nữa lão rất kiên dè cái hộp kia, may mắn là mình không có chạm vào, nếu không chắc cũng chẳng hay ho gì rồi. Bạch Dực chẳng hề xúc động gì cả, nhưng nếu mọi người đã định liên kết với nhau thì chẳng khác nào là chiến hữu. Thế là tôi liền thở dài, vỗ vỗ vai Lục Tử nói, hai người anh em à, mình là đơn truyền tận 8 đời lần đó. Tóm lại, đường sống duy nhất của tôi là đều phụ thuộc vào việc đó có tra ra ngọn nguồn hay không. Nếu không, tôi tiêu đời là cái chắc. Đến lúc đó, nhớ chăm sóc cha mẹ tôi giúp. Lục Tử nghe tôi nói xong thì mắt liền đỏ lên. Dù sao chúng tôi chơi chung từ nhỏ đến lớn, tình cảm không phải là nhẹ. Cậu ta dù khôn khéo, ích kỷ ra sao, khi nghe tôi nói mấy lời như trăn trối này cũng phải vô cùng kích động chứ. Cậu ta nói, cậu thế mà chẳng chịu nói cho mình biết sớm. Chuyện này dù ông chủ tôi có gây áp lực cách mấy, nhưng là liên quan đến mạng của cậu. Mình sao nỡ vì tiền mà bán bạn được. Chú em này thật khinh thường tôi rồi, chẳng chịu xem tôi là người một nhà chút nào cả. Nói xong liền đấm cho tôi một cái. Tuy không đau, nhưng tôi biết cậu ta nổi giận thật sự. Bà Trực thấy chúng tôi đều mở lòng, không khí vô cùng bi tráng. Nếu không tách ra, sợ rằng sẽ ôm nhau mà khóc rống lên mất. Thế là liền ho khan một tiếng, nói: chúng tôi cũng không biết các người nắm được bao nhiêu về thứ nọ. Bất quá, tôi và Tiểu An là vì bảo toàn mạng sống, còn cậu tham dự vì cái gì? Lục Tử nghe Bạch Dực hỏi xong thì thật không như tưởng tượng của tôi, là hiên ngang mãnh liệt nói một câu: đương nhiên là vì anh em rồi. Cậu ta trầm mặc trong giây lát rồi trả lời: không giấu gì hai người, ông chủ Triệu chết đi khiến tôi rơi vào tình hình vô cùng rối rắm. Tính toán chi tiết, tôi vẫn còn một số nợ nần. Tóm lại, nếu nói vì An Tử thì cũng không hẳn là nói dối. Còn lại, tôi là nhờ thứ mà ông chủ Triệu gọi là bảo bối kia để vượt qua ải khó này. Bạch Dực gật đầu như đồng ý, bắt tay cùng nhau. Tuy nghe Lục Tử nói xong, tôi có chút thất vọng. Nhưng nếu cậu ta nói vì tôi mà dây vào chuyện này, tôi thật sự sẽ không tin đâu. Dù sao, tôi hiểu tính nết của con người này còn hơn cha đẻ ra cậu ta nữa. Cậu ta ngại ngùng vỗ vỗ vai tôi, nói tiếng xin lỗi. Tôi nói không sao, mọi chuyện trong lòng đều nói rõ rồi, giữa chúng tôi cũng không có gì băn khoăn nữa. Thế là ba người chúng tôi liền vội vàng tính tiền, vừa gấp gáp về lại nhà. Tôi và Bạch Dực tranh thủ thời gian tắm giặt sạch sẽ trước đã. Toàn thân tôi đều nhớp nháp mồ hôi cả. Tôi tắm xong thì thấy Bạch Dực đang chơi đùa với chiếc gương kia. Tôi vốn kỳ thị những thứ xui rủi, nhưng cũng tiến đến hỏi: chiếc gương này không ngờ lại có thể nghịch chết ông chủ Triệu. Cuối cùng toàn bộ kế hoạch đều phải đổi lại cả. Bạch Dực không nhìn tôi, chỉ chăm chăm vào mặt kính nói: con người là thế, vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng của mình. Dục vọng là nhân lúc chúng ta không hay không biết mà bành trướng đến vô hạn. Nhưng mặt gương là chân thật nhất, nó phản xạ mọi thứ một cách vô điều kiện. Nhân quả cũng vì thế mà được định ra. Chiếc gương này chẳng qua chỉ phản ánh suy nghĩ đen tối của ông chủ Triệu thôi. Nói trắng ra là ông chủ Triệu chết do tự tay mình gây nên. Tôi ngồi cạnh anh, anh lại không cho tôi nhìn vào trong gương. Điều này làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi cúi đầu, cầm khăn bông trong tay, nhưng không lau tóc mà nhìn chăm chú vào bàn trà, lòng luôn tự hỏi: khi Bạch Dực nói những lời này có ẩn ý gì không? Có phải đã nghĩ ra được bước tiếp theo nên đi như thế nào rồi? Trời dù rất nhanh tối nhưng lại oi nồng. Tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ mát không nhà. Vì mới gội đầu nên nước cứ nhỏ giọt lên tai và ngực, khiến tôi cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Thế nên tôi cởi phăng ra hai nút áo, bỗng chốc cảm thấy trước ngực lạnh lạnh và thoải mái. Tôi khẽ kêu lên dễ chịu, cầm khăn lau tóc. Tôi nhìn Bạch Việt nói: như vậy chỉ còn nhị khổ thôi, có thể tránh được hay không chỉ còn biết dựa vào ý trời. Lão Bạch à, anh nói Hà Bá Điện kia rốt cuộc là nơi nào vậy? Anh nói tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, mục tiêu của chúng ta là sống sót, mấy thứ khác thôi đừng mơ đến làm gì. Tôi đồng ý với nhìn nhận của anh, vẫn nên đợi một thời gian nữa cho không khí dịu xuống đôi chút. Tôi còn phải tìm Lục Tử nói chuyện thật rõ. Tôi thật hy vọng cậu ta không đi theo con đường của ông chủ Triệu. Như thế dù không cần nghĩ cũng biết được tương lai cậu ta sẽ chẳng ra sao đâu. Tôi định đứng dậy để pha một ly trà thì Bạch Dực lại bất ngờ áp mặt sát vào người. Tôi nhất thời không chú ý nên theo bản năng mà lùi về phía sau. Anh kiên quyết nắm lấy cầm tôi. Tôi xả ngu, cười hỏi: nhìn gì đấy? Anh nhìn chằm chằm vào tôi, miệng cười đểu cán: da cương cũng không tồi, còn động nước này. Lòng tôi thầm kêu hỏng rồi, nhưng vẫn cười đưa đẩy, đầy lo lắng: anh hai à, anh cũng không nên dính sát như thế chứ. Cửa lớn vẫn còn chưa đóng kìa, anh đừng làm loạn lên nhé. Nói xong, tôi liền lùi lại, nhưng áo tôi bị anh nắm lấy, nên người càng lùi ra xa, thì nó lại càng mở rộng, phơi bày thân thể ra, không ổn chút nào cả. Chẳng đợi tôi thu áo về, Bạch Dực đã không khách sáo, mạnh mẽ kéo tôi lại. Anh nhìn tôi bằng nửa mắt, cười nói, cưng nha, hư lắm luôn, thật không có chút tự giác nào cả. Không đợi tôi kịp hiểu mà trả lời, anh đã đẩy tôi ngã xuống sofa. Tôi muốn kêu lên gì đó, nhưng Bạch Dực không cho tôi cơ hội. Miệng của tôi hoàn toàn bị anh chặn lại. Ngay lúc này, anh cũng không lơ là mà nới lỏng tay. Tôi thử đẩy ra vài lần, nhưng đều vô dụng. Bất quá, tôi lại phát hiện một điều đáng kinh ngạc khác. Tôi một chút ghét bỏ cũng không có. Nếu việc này xảy ra sớm hơn 2 năm, tôi chắc chắn đã nợn cho anh một tấm. Nhưng lúc này đây, lại có chút chờ mong. Tôi ngoan ngoãn mở miệng, Bạch Dực dễ dàng nhận ra là tôi đã cho phép, liền nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào. Tôi nghe được âm thanh liếm hút, cũng cảm thấy thật khô nóng, thân thể như có một mồi lửa âm ỉ cái. Loại cảm giác này thật xa lạ, giống như trước kia, khi nhìn ảnh của phụ nữ đẹp thì bắt đầu nhen nhím lên vậy. Nhưng lần này, lại thật kỳ quái mà. Tay Bạch Dực dần men xuống, chuẩn bị mở ra quần của tôi. Tôi thật không nghĩ đến là sẽ phát triển nhanh như vậy. Lòng bỗng nhiên sợ hãi, vội vàng giữ chặt tay anh. Anh nhìn mê đắm. Tôi từ lúc nãy hôn quá kịch liệt nên nước mắt đều ứa ra. Anh phải khịt khịt mũi nói, chờ, chờ một chút, sắp đến giờ rồi. Nói không chừng bọn họ đã đến gần đây rồi. Nói chuyện này thật chẳng hay. Bạch Dực có chút bực mình. Vẻ mặt của anh hiện tại đến thằng ngu nhìn vào cũng biết là đang tức giận. Không nhanh như vậy đâu. Nói xong, anh lại tiếp tục hành động. Thân hình tôi vẫn cứ khát khao, nên cũng không ngăn cản anh thêm nữa. Hơn hết, thật lòng mà nói, nếu bây giờ mà dừng lại, thì tôi cũng chẳng dễ chịu là bao. Toàn bộ nút áo của tôi đều đã bung ra hết, nửa người trên trần trụi. Bạch Dực cũng đã tháo ra kính của mình. Ngay lúc chúng tôi hôn thêm lần nữa, tôi tranh thủ thời gian ranh mảnh ngẩng đầu lên để đổi sang tư thế tựa lưng cho vững chắc. Bỗng giật mình phát hiện ngay cửa thông gió thấp thoáng gáy của ai đó. Tôi vội vàng đẩy Bạch Dực ra. Anh lúc này lại không vịn cặt vào sofa nên té nhào xuống. Sự hưng phấn của anh đã bị tôi dập tắt hoàn toàn. Anh cố áp xuống cơn giận, hỏi tôi sao thế. Tôi nhòi người khỏi sofa nói, cửa có người. Anh bước ra cửa với vẻ mặt rét căm căm. Tôi cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi theo sau. Dứt khoát mở cửa ra thì thấy ngay gáy của Kỷ Thiên. Anh ta đang ngồi thu lu, quay lưng vào trong mà hút thuốc, không dám tiến vào. Bạch Dực vừa nhìn thấy anh liền trở mặt khinh khỉnh. Kỷ Thiên ngẩng đầu liếc tôi một cái, mặt tôi liền nhanh chóng đỏ bừng lên. Tôi biết phim cấp 3 vừa chiếu lúc nãy anh chắc cũng xem được hết 2/3, nên vội nắm chặt áo, pha trò hỏi, Kỷ Thiên, sao anh lại không vào nhà thế? Lời vừa nói xong, cả ba chúng tôi đều cảm thấy xấu hổ. Tôi hận không thể mai miệng mình lại cho rồi. Bạch Dực nhất thời cũng không chống chế gì được. Thật sự, nếu không phải thấy mấy chuyện đó, thì ai lại ngồi ngoài cửa hút thuốc kia? Kỷ Thiên không phải lục tử, chắc là chưa từng xem qua cảnh nóng đến thế. Anh lại liếc tôi một cái. Tôi thêm hận là giờ đây không thể úp nguyên cái thao rửa mặt lên đầu. Anh đúng túng nói, à, tôi cũng vừa xong, muốn hút thuốc một chút rồi hãy vào. Nói xong liền nhìn vào mấy nút áo tôi đã cài sai, mặt lại đỏ thêm chút nữa. Tôi nhanh chóng sửa lại quần áo. Bạch Dực tức giận chẳng nói tiếng nào, cuối cùng đành thở dài mà hỏi, thứ kia có mang đến đây không? Lần này làm phiền cậu vậy. Lúc Kỷ Thiên vừa mở miệng định trả lời gì đó thì Lục Tử cũng vừa bước lên lầu. Cậu ta trông thấy Kỷ Thiên thì thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Theo sau Lục Tử còn có một người, chắc là cao thủ mà cậu ta dẫn đến. Lục Tử thấy chúng tôi đang đứng ngượng ngùng ở cửa liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Tôi vội gãi gãi đầu nói, không có gì cả, vào nhà nói chuyện. Cao nhân mà Lục Tử dẫn đến là một thanh niên không cao lắm, Mặt Hải còn vương lại vài ba đốm rỗ của tuổi dậy thì. Đầu tóc rối bù như ổ quạ, xem ra chắc cũng là người lôi thôi bết bát rồi. Tại cậu ta lúc nào cũng kè kè túi đựng nắp tớp. Lục Tử chỉ vào vóc dáng thấp thấp kia nói: cậu ta tên Chu Sương, các người có thể gọi là Tiểu Chu. Thằng nhóc này là thiên tài ở phương diện máy tính đó. Tiểu Chu cười kha kha nói: anh Thương cứ nói quá, em cũng chẳng có bản lãnh gì mấy. Bất quá muốn trộm bát, hách trang đều là chuyện nhỏ thôi à. Tôi vừa nghe nói hách bát, lập tức hiểu được ngay thằng nhóc này chuyên về những gì. Chả trách đi đâu cũng vũ trang tận răng như thế. Tôi nhất thời nhìn cậu ta coi thường. Chú em à, tự nhiên lại làm chuyện này, thật kỳ quá. Mới nói thì nghe hay lắm, chú cũng phải cho em thử một chút chứ. Nếu không, đừng hy vọng sau này chúng ta chơi chung với nhau nữa. Có chuyện tốt như vậy, lại im thiên thích và không có nghĩa khí nha. Kỷ Thiên ho khan một tiếng, anh ta nghe một chút cũng chẳng lọt lỗ tai. Chúng tôi nhìn nhau một cái rồi bắt đầu vào chuyện chính. Chúng tôi cắm điện vào máy tính của ông chủ Triệu. Nguyên đám người đều cúi mặt vào màn hình. Một người đẹp tóc vàng đang mặc bikini nhìn chúng tôi khiêu khích. Tôi nuốt nước bọt nói: ông chủ Triệu này thật khéo nhìn, lấy ngay nó làm hình nền. Lục Tử cười thằng thật vài tiếng. Tiểu Chu nhanh chóng mở ra túi đồ nghề, sau đó nói: có mật khẩu nhưng chẳng can hệ gì, em có thể hóa giải tất. Ngoài nó ra hình như có vài văn bản bị bỏ đi. Nơi này mới khó đây. Nói xong, cậu ta liền mở máy tính của mình. Tôi gãi gãi đầu nói: anh bạn trẻ có cần cái của tôi nữa không? Tiểu Chu gật gật đầu nói: cũng cần đến, anh mở đi. Sau đó cậu ta bướng bỉnh nhìn vào máy tính, vui vẻ nói: chẳng là gì cả, nếu cần em sẽ cho các anh biết. Máy loại này đối với em chỉ là thời gian thôi, em sẽ giúp các anh khôi phục lại toàn bộ. Lục Tử nhân lúc Tiểu Chu đang bận rộn quay đầu nhìn chúng tôi mà nói: lúc tôi về nhà cũng gom được chút tin tức. Lần cuối cùng ông chủ chuẩn bị đi huyện Mã Đa, tỉnh Thanh Hải. Bạch Dực nhíu mày nói: ngọn nguồn của Hoàng Hà. Lục Tử mỉm cười: ừ, đúng thế. Xem ra lão già này định một khoảng thời gian nữa sẽ có hành động. Bất quá, lão không giữ được cái mạng mình á. Nhưng thứ kia thì vẫn ở tại chỗ đó chờ đợi. Hai người các cậu có muốn đi cùng kiếm chát chút đỉnh không? Bạch Dực lắc đầu nói: không, giờ quan trọng nhất vẫn là tra ra người cố vấn thằng bí kia là ai. Tôi pha vài ly trà cho bọn họ. Kỷ Thiên cứ tránh đằng xa hút thuốc, lòng có chút không yên. Dù sao hành động của chúng tôi chính là đồng tính luyến ái. Nếu trước kia tôi nhìn thấy, nói không chừng cũng sẽ bị dọa cho quay đầu bỏ chạy. Giờ hẳn đã được người khác khách sáo gọi cho hai chữ biến thái rồi quá. Bạch Dực liếc tôi thở dài nói: giờ tất cả đều tập trung tìm cho được vị cố vấn thần quái kia rồi nói tiếp. Cậu cứ bảo bọn họ xử lấy đi, nói không chừng sau này chúng ta nhất thiết phải đến đó một chuyến. Kỷ Thiên xả ra một ngụm khói và nói: các cậu rốt cuộc đang điều tra gì thế? Tôi và Lục Tử đều không nói gì. Bạch Dực cau mày, đem mấy chuyện vừa xảy ra kể cho Kỷ Thiên. Nhưng chúng tôi biết là anh vẫn còn giữ một vài chi tiết không nói ra hết, nên cả hai đều để mặt anh, không hề lên tiếng xen vào. Tiểu Chu xoay người nhìn chúng tôi nói: này, đến xem thử, rốt cuộc đây là trò gì vậy? Chúng tôi nghe vậy liền vây lại. Không ngờ thằng nhóc này đúng là dân cao thủ thật. Trong thời gian ngắn đã khôi phục được vài cái email trong hộp thư rồi. Chúng tôi nhìn nội dung trong đó đều là những danh sách thượng vàng hạ cám gì đó. Lục Tử a một tiếng nói: đây là sổ sách riêng của ông chủ mà, mấy thứ kia cũng chẳng quan trọng gì đâu, tôi cũng giữ lại vài bản sau. Tiểu Chu, cậu tìm cách khôi phục mấy văn bản có chữ J ở đầu đi. Tôi còn nhớ ông chủ đều đánh dấu những văn kiện đặc biệt như thế để tiện mở ra. Tiểu Chu gật gật đầu, thật thành thạo tiếp tục công việc. Qua khoảng chừng 20 phút, cậu ta liền vẫy chúng tôi lại nói: thật kỳ quá mà, tôi tìm ra được mấy văn bản có đánh chữ J đều chứa mật mã lộn xộn. Gặp trước giờ chỉ có 3 lần xảy ra như thế. Một lần là ở Mỹ năm 1984, trong một máy tính của công ty nào đó, bọn họ phát hiện ra loại mật mã này. Ngày sau thì lan truyền tin tức có đĩa bay xuất hiện. Hơn hết, còn có người chụp được ảnh nữa chứ. Nên người ta gọi loại mã hỗn hợp này là số hiệu UFO. Muốn phá giải loại này, nếu không dựa vào chuyên môn cao sâu, thì vốn dĩ không gì mở được. Như vậy đi, em chép một phần tư liệu sang máy của anh Tiểu An trước. Những thứ khác mang về từ từ nghiên cứu sau. Có tư liệu gì sẽ chuyển cho anh Thương vậy? Lục Tử vuốt vuốt đầu, ý bảo chỉ còn cách này thôi. Tiểu Chu chào và hẹn gặp lại chúng tôi. Kỷ Thiên hỏi tôi, còn chuyện gì không? Chúng tôi đều nói không còn. Anh ta gật đầu nói, như vậy, thứ này có thể gửi lại chỗ các cậu. Nhưng xong rồi, có trả lại cho tôi hay không? Về chuyện các cậu gặp phải, tôi thật không cách nào giải đáp được. Bất quá, thân là lão hội trưởng, chuyện của cậu, có gì cứ nói tôi giúp. Tin về ông chủ Triệu, tôi sẽ hỏi thăm, nhiều một chút cho các cậu. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này lại ho khan hai tiếng, vỗ vỗ và Lục Tử nói, chúng ta cùng đi, đừng làm phiền người ta. Lục Tử a hết nửa ngày, bất quá cũng có chút kiên nể đối với nghề nghiệp của Kỷ Thiên, nên vẫn vuốt vuốt tóc, không hề hà gì mà theo anh ta đi về. Lúc ra cửa còn giơ tay làm hiệu, ý nói ngày mai lại đến. Tôi nhìn thật dở khóc dở cười, bất quá người vừa đi khỏi, còn lại chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng có chút xấu hổ. Tôi nhìn đồng hồ rồi chỉ vào phòng mình, vậy tôi cũng đi ngủ. Bạch Dực nhìn tôi có chút thất vọng, anh khoát khoát tay chuẩn bị về lại phòng mình. Tuy tôi không sai, nhưng lại cảm thấy tội lỗi khó nói nên lời. Tôi ngượng ngùng nắm lại tay của Bạch Dực, cúi đầu thật lâu cũng không biết nên nói gì. Sau đó bất chợt ngẩng mặt lên, khẽ chạm môi mình vào miệng anh. Anh bất ngờ đến nỗi không biết làm gì. Tôi cảm nhận anh có chút ngây người ra, đường đỏ mặt cuốn quýt chạy về phòng mình. Lòng đã mắng cả trăm lần, A Tung mày là đồ ngốc. Loại cảm giác thơ ngây này tự nhiên lại xuất hiện giữa hai người đàn ông hơn 20 mấy tuổi. Thật muốn khóc quá mà. Tóm lại, chắc đây là hành động vô cùng mất mặt mà tôi đã làm trong đời mình quá. Cuối cùng vì quá sốc nên tôi bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, tôi cảm thấy có chút khác thường, giống như được gặp lại Nhạc Lan. Thân thể của em ấy có rất nhiều bóng, còn cười với tôi nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy em ấy trở nên xa lạ. Cô bé này có nụ cười quyến rũ như đàn bà vậy, một loại yêu mị xinh đẹp mà bé gái không thể có được. Em kéo tay tôi, như muốn tôi đi cùng. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, phát hiện nó vô cùng ẩm ướt, hơn nữa lại lạnh như băng. Em vừa đi vừa nhìn tôi cười, rồi từ từ dừng lại, buông tay tôi ra. Tôi nhìn về phía trước, thấy giống như có một miệng giếng. Em đứng ngay đó, đưa lưng về phía tôi. Tôi không biết lần này em xuất hiện có ý nghĩa gì, nên tiến về phía trước, đặt tay lên bả vai em. Nhưng vừa chạm vào thì đột nhiên cảm thấy khác thường. Tôi nhìn chằm chằm vào cái giếng, muốn nhìn cho rõ trong đó rốt cuộc có thứ gì. Thì thấy ngay, mặt nước đang trôn ra gương mặt của người chết, một cô gái bị chết đuối. Tôi vội vàng vỗ nhẹ vào Nhạc Lan, theo bản năng muốn kéo em lùi ra xa. Nhưng Nhạc Lan một chút động đậy cũng không có. Bỗng nhiên, em lại nắm lấy cánh tay tôi, sức mạnh thật kinh khủng. Cả người tôi bị Nhạc Lan ném vào giếng. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một nụ cười vô cùng tà ác trên mặt em. Hay nói khác hơn, đó không phải là mặt của Nhạc Lan nữa, mà là dung mạo của một người phụ nữ xa lạ. Tôi a lên một tiếng, thân thể rung lên, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi giấc mơ quỷ dị kia. Tôi sờ lên cổ mình một chút, thấy đã ướt đẫm mồ hôi. Cố hít sâu vài hơi để ổn định lại xúc cảm. Vừa đúng 3 giờ đêm, tôi muốn ngủ lại. nhưng làm thế nào thì cơ thể cũng không thể yên giấc được nữa. Tôi lau mồ hôi trên mặt, ánh trăng ngoài cửa sổ vô cùng trong trẻo, nhưng cũng rất lạnh lùng, không một chút gió. Sự hoảng sợ như đang bao trùm lấy, không khí nặng nề cứ thế vây lấy tôi, khiến tôi choáng ngợp. Tôi xuống giường đi đến mở máy tính, nhưng đã 3 giờ đêm, bạn trên mạng đều ngủ cả. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định buộc mình chơi game online một chút. Đăng nhập vào trò chơi, ở vòng ngoài chờ đợi hơn 10 phút, chẳng ai để ý đến tôi cả. Bọn họ ở vòng trong thì vô cùng lạnh lùng. Tôi mắng một tiếng, chuẩn bị ốp để nằm lại. Không ngờ bỗng có người lóc vào, gia nhập đội của tôi. Giờ đội cần thêm 5 người, mà chỉ có 1, liền có chút thất vọng. Nói cho bên kia biết, hai người chúng ta chỉ có nước đi dịu chết. Nhưng kia vẫn yên lặng đứng cạnh tôi. Tôi chắc là chiến hữu này cũng ôm máy sắp ngủ rồi, liền tự động rời khỏi đội. Nhưng không ngờ, ngay lúc tôi vừa thoát ra, liền nhận được một cuộc trò chuyện. Đúng là nick của người nọ, chỉ có một câu: ta biết My là ai, ta luôn dõi theo My. Bình thường, nếu thấy mấy câu ngốc nghếch này, tôi sẽ cho ngay thằng đó bị điên. Nhưng giờ, tôi lại có cảm giác là mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm vào. Hắn biết tôi là ai sao? Hắn biết thôi. Tôi xem giờ, phát hiện ra mình đã tốn cho tên quái này hơn 10 phút. Có chút bực mình liền hỏi lại: đầu óc của mày có vấn đề hả? Nhân vật trong game kia vẫn đứng cạnh tôi như cũ. Lúc này tôi cảm thấy tạo hình của nó có chút khác thường. Dần dần thấy được so với mấy ạc khác trong game thật không giống nhau. Thế là tôi liền zoom rộng màn ảnh, phát hiện nó được thiết kế hoàn toàn khác xa với những nhân vật khác. Bởi nó dường như rất thật, giống như một cái đầu người vậy. Tôi zoom gần hơn để xem cho kỹ, xém chút đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Khuôn mặt này tự nhiên lại giống với xác nữ, dưới xiến y như đúc. Thoáng chốc, tôi cảm thấy mình vẫn còn ở trong ác mộng như cũ. Tôi cắn nhẹ lưỡi mình, biết đây không phải là mơ. Tôi nhìn thấy mặt của nhân vật trong game bỗng nhấp nháy một chút, đôi mắt thật quỷ dị giật giật, từ từ phun ra câu từ miệng: My cũng nhìn thấy ta. Tôi thở rút một cái, vội vàng tắt trò chơi. Tôi so so đầu mình một chút, cảm thấy chắc mình đã quá mệt mỏi rồi, liền vội chạy lên giường. Nằm trên đó, cảm thấy quái nhân kia đang từ máy tính nhìn xuyên qua màn đêm để theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Tôi tuy nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy có vô số thứ gì đó lướt qua. Mỗi khi tôi muốn nhìn thật kỹ, thì mấy thứ kia lại như bọt biển, biến thành hư ảo. Đám bọt này lại dần dần rơi xuống bên người tôi, sau đó lại như bông tuyết, biến mất không còn bóng dáng nào. Đầu tôi vẫn phát sau câu nói kia, quanh quẩn: My cũng nhìn được ta. Bỗng trước mắt sáng lò, tôi mở to mắt, thấy Bạch Dực đang kéo ra màn cửa. Tôi dụi dụi mắt, phát hiện đã 12 giờ trưa. Bạch Dực thật nghiêm túc nhìn tôi đang ló mặt ra khỏi cái chăn, nói: Lục Tử vừa gọi điện đến, tư liệu đã ra, muốn chúng ta mau đến chỗ của cậu ta. Còn có Tiểu Chu kia bị điên rồi. Tôi a một tiếng, vội nhảy dựng lên, vọt ngay đến nơi cấp C, vội vàng tắm táp rồi khoác đại một cái áo sơ mi. Bạch Dực cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi không ai nói lời nào, đóng cửa rời đi. Đến nhà Lục Tử, cậu ta lại bối rối nhìn chúng tôi nói: khuya qua Tiểu Chu gọi điện cho tôi, nói đã gửi cho tôi một cái mail, nhưng khi tôi mở máy thì cậu ta lại gọi cho tôi một cú nữa, bảo chúng ta đưa cho cậu ta thứ gì đó cổ quái. Tôi hỏi cổ quái thế nào thì lại nói mấy thứ đó không phải số hiệu UFO gì đó, không biết là gì, có hơi giống như chữ viết tinh tinh xấu mù ấy. Sau đó còn nói thứ kia đã giúp chúng ta xử lý xong rồi, nhưng cậu ta không cách nào đọc được. Cậu ta dừng lại lấy hơi. Trong điện thoại tôi vô tình nghe được có tiếng gì đó thật chói tai, như đang hét vọng vào tường. Thứ kia có tiếng tấu giống như dấu hiệu ớt ô ớt vậy. Sáng nay tôi có chút không yên lòng nên đã đến nhà Tiểu Chu thật sớm để xem sao. Vừa bước vào, đều phát hiện người đang dán sát vào computer, mặt nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt đã hoàn toàn dại ra, miệng còn cười thật quá dị. Hỏi gì cậu ta cũng không phản ứng, cứ thầm thì lặp đi lặp lại. Tôi định kéo cậu ta ra chỗ khác thì cậu ta tự như chó điên nhào lại cắn tôi, sau đó lại tiếp tục dán vào computer. Trong máy đang mở một trò chơi, nhưng cậu ta không có đăng nhập vào, chỉ đang ở trang đi vào thôi. Nghe cậu ta nói vậy, tôi liền nghĩ đến nhân vật kỳ quái trong game tối qua. Sẽ không phải là Tiểu Chu đi. Tay tôi đã đổ mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn cẩn thận không chen vào mà chờ cậu ta nói tiếp. Bạch Dực hỏi, vậy cậu ta đã gửi mail cho cậu chưa? Cậu ta vỗ vỗ chúng tôi, bảo nhìn vào máy tính, sau đó mở một thư mục nói, là mấy thứ này vốn chẳng phải tư liệu gì, tôi xem cũng không biết là vẽ gì nữa. Không biết sao ông chủ lại có thể đọc hiểu mấy thứ này. Tôi nhìn vào màn hình, bỗng cảm thấy trán đau vô cùng. Tôi vỗ vỗ trán, và bỗng nhiên từ từ hiện ra từ ngữ. Tôi kinh ngạc nói, không đúng đâu, thứ này tôi đọc được. Bọn họ đều nghi hoặc nhìn tôi. Tôi lắc đầu nói, không đúng, thứ này đã nói với tôi, nếu không tôi cũng không đọc được. Tôi dựa vào, thật sự rất khó dùng từ để hình dung. Bạch Dực nhìn biểu hiện của tôi hơi bực mình, sao cậu có thể biết mấy thứ này được? Tôi lắc lắc đầu nói, tôi chưa thấy, nhưng tôi biết nó có nghĩa gì. Đúng rồi, tối qua tôi chơi game có một quái nhân kết bạn, câu sau cùng hắn nói là tôi nhìn thấy được hắn. Bọn họ cũng nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi đem chuyện mình gặp nhân vật kỳ quái trong game cùng câu nói kia kể hết cho họ nghe. Lục Tử lắc đầu nói, không thể nào, tối qua tôi treo máy chẳng thấy ai online cả, nhưng mà kia thì tôi lại thấy máy tính của Tiểu Chu cũng đang mở game đó. Bạch Dực tiếp tục hỏi, vậy thì mấy thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tôi nhìn những nét vẽ cổ quái, nhưng đầu lại đọc được từng chữ Hán một. Này giống như lúc kiểm tra bệnh mù màu vậy. Nếu màu nào mình nhận biết được, sẽ nhìn ra giữa nó có số, còn mù màu thì lại không nhìn ra. Tôi lắc đầu nói, mấy thứ này chỉ biểu đạt một ý thôi. Hắn nói, hắn đang đợi, muốn chúng ta tìm hắn. Hắn biết ông chủ Triệu đã chết, muốn biết sự thật thì phải tìm được hắn. Lục Tử gãi đầu nói, không đúng, không đúng nha. Tại sao chỉ mình cậu có thể thấy rõ? Cậu không nói bừa chứ, sao chỉ có mình cậu là xem được? Bạch Dực vuốt cằm phỏng đoán nói, có lẽ vì tối qua Tiểu Chu đã đem tư liệu gốc lưu trong máy tính của An Tung, nên khi cậu ta mở máy thì ngay lập tức bị thứ văn tự kia thu hút. Này giống như một loại bệnh độc thông qua văn tự để lây truyền, mà người bị lây liền biến thành nhân tài, có thể nhìn ra nghĩa giữa đống hình vẽ lộn xộn này. Lục Tử nói, chúng ta cũng nhìn thấy mà, tại sao chúng ta không bị thu hút chứ? Bạch Dực cũng lắc lắc đầu. Anh quay đầu nhìn bàn phím gõ vài cái, xong lại nhìn chúng tôi nói, giờ quan trọng nhất phải tìm ra vị cố vấn ẩn mật kia. Tiểu Lan, cậu đọc đám tài liệu này thử xem, sau đó nói cho chúng ta biết là nó viết cái gì. Lục Tử, đem bút đến đây, chúng ta ghi lại toàn bộ. Tôi gật gật đầu, ngồi thật vững trước máy tính, mở ra một file tài liệu, chậm chậm khó khăn nói, nước, đá, nếu không đến, đáng khinh. Không được, không được, tôi thật cảm thấy rất không có manh mối, mấy thứ này vốn chẳng phải tin tức gì cả. Bạch Dực vỗ vai tôi nói, tiếp tục, cậu chỉ cần đọc thôi, những thứ khác đừng động vào. Tôi liếm liếm môi, tiếp tục phiên dịch những hình vẽ quá dị kia. Phát hiện file thứ nhất chỉ có mấy từ ngữ linh tinh, nhưng khi tới file thứ hai lại là một đoạn rất đầy đủ. Bát khổ chi cục, tám ván cờ của bát khổ là đảm bảo cuối cùng. Tám ván nếu giải hết được phải phóng thích cửu hồn, khi đó bí mật sẽ tái hiện, tất cả sở hữu đều uổng phí. chỉ có thể hiểu rõ bát khổ mới hướng đến đoạn tuyệt. Nhưng đã là bát khổ thì nhất định sẽ có dịp tiến vào Hà Bá Điện. Cơ hội này thế gian ngàn năm khó cầu. Tôi vội vàng mở file thứ ba, lại là từ ngữ tán loạn, phải khó khăn dịch ra. Không ai, cơ hội, hiểu biết, nắm bắt, chẳng thể nào được. Tôi đỏ lấy trán, sau đó nhắm mắt dưỡng thần một chút, rồi mở tiếp file thứ tư. Lần này, lại là một đoạn nghiêm chỉnh. Nhìn qua liền hiểu ngay, nói: thiết kế bao bọc bên ngoài là hợp quỷ, cũng để coi giữ thủ hồn. Mệnh này muôn kiếp bảo vệ hợp quỷ. Phải biết rằng Hà Bá Điện chính là nơi mọi người sẽ hóa thành thủ hồn, thiết lập nguyền rủa không người nào hóa giải. Tôi mở một file nữa, quả nhiên vẫn là những văn tự lộn xộn. Tiếp theo lại là một đoạn liên tục. Đường Vu Khê, thôn Nam Viên, số 234. Tôi kêu lên kinh ngạc vì phát hiện này. Nếu biết sớm thì mở ngay nó ra luôn cho rồi. Đọc mấy loại này như đang ngồi trên máy bay lắc lư đọc báo vậy. Tôi so so trán nói: không được, đọc nữa chắc chảy máu não mất. Hai người đã nhớ kỹ chưa? Bạch Dực để bút xuống, so so cầm nói: nhớ rồi. Nhưng những trao đổi này thật không cách nào sâu chuỗi cùng nhau được. Lục Tử cũng vỗ vỗ bàn nói: được rồi, đừng nghĩ nữa. Chẳng phải đã có địa chỉ rồi sao? Chúng ta đến đó xem một chút. Giờ ít ra cũng biết là chúng ta sẽ phải đến nơi nào. Tôi cũng muốn biết nữa. Bọn họ còn nói xì xào gì đó, nhưng tôi thật sự nghe không lọt tai nữa rồi. Vội ôm đầu nói: cho tôi nghĩ chút đã, đầu tôi muốn nổ tung rồi. Hai người sờ huyệt thái dương của tôi xem, sắp căng cứng hết đây. Cho tôi nghĩ chút đi, rồi hãy nói sau nha. Bạch Dực đỡ tôi nằm lên ghế, nhìn Lục Tử nói: lấy khăn ướt đến, thêm một ly nước nữa. Tôi nhanh chóng cảm thấy đầu hơi dịu xuống một chút, cầm ly nước lạnh Bạch Dực đưa cho. Tôi uống xong mới thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng tai cứ ong ong cộng hưởng lời của Lục Tử nói: sao có thể như thế, chúng ta muốn xem nội dung này lại khó khăn như vậy. Nhưng ông chủ của tôi cũng không phải nói quá lên chứ. Tôi ngồi bệt trên ghế, chỉ cần hơi động một chút là đầu lại chóng váng ngay. Nói: đừng nghĩ nhiều, mấy thứ chúng ta biết hiện giờ vẫn chưa thể liên kết với nhau được đâu. Thế là tôi nằm ngủ nghỉ hết 3 giờ liền. Bạch Dực nấu cho tôi ít cháo lỏng để ăn một chút. Tôi đây đã một ngày trời có hạt cơm nào vào bụng đâu. Mãi đến khi bình ổn lại, không còn dựa vào người anh nữa, thì anh mới nói với tôi: chỗ kia chúng tôi đã tìm được rồi, tự nhiên lại ở ngay ngoại thành phía nam. Tôi không ngờ cái người gọi là cao nhân kia lại cùng thành phố với chúng tôi. Liền lao sơ mặt, sau đó ăn hết chỗ cháo cuối cùng. Vậy thì đến đó xem thử đi, tôi thấy khỏe nhiều rồi, chẳng có việc gì đâu. Bạch Dực lo lắng vỗ nhẹ vào tôi nói: nếu không khỏe, thật sự không khỏe ấy, thì cậu đừng đi. Tôi lắc lắc đầu nhìn anh nói: đã muốn anh đến, anh có thể không đến sao? Có lẽ đây là thời khắc tối quan trọng để tiếp cận chân tướng sự việc. Anh bật cười. Tôi đứng lên vỗ vỗ vào mặt mình. Lục Tử đã chờ sẵn ở cửa, mang theo laptop của ông chủ Triệu. Cậu ta hỏi thăm, tôi xua xua tay, nói không việc gì. Thế là ba người chúng tôi trực tiếp đón xe đến ngoại thành phía nam. Tài xế thả chúng tôi trước một lộ nhỏ. Anh ta có chút khó xử nói: nơi này thật không thể vào được, đường quá nhỏ, chẳng thể chạy xe được. Chúng tôi cũng không ngại ngần gì mà xuống xe đi bộ. Thấy rằng nơi này quá thật không có đường xe chạy, chỉ là một ngõ nhỏ, đủ cho hai người đi song song nhau mà thôi. Xung quanh đều là tường quét vôi sáng nhất với rêu xanh mướt đang bám vào mấy phiến lá trên đường. Nhưng vào đây rồi lại vô tình cảm thấy rất mát mẻ. Có lẽ nơi nhà cửa nơi này được thiết kế thông thoáng cho gió lùa vào đi. Lục Tử nói: chỗ này lạ lùng thật, giống như một xưởng chuyên dệt vải bông làm in hoa vậy. Người ở đây dường như trước giờ đều làm nghề này. Hiện tại đã chẳng ai dệt như thế nữa rồi. Nhưng các cậu xem, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy vải chảo, thuốc nhuộm rải rác khắp nơi kia kìa. Tôi hỏi Bạch Dực, đã đến địa chỉ kia chưa? Chúng ta giờ chẳng phải đi thực tế đâu, phải nhanh chóng tìm nó mới được. Anh nhìn trời kìa, qua vài giờ nữa liền tối sập xuống đấy. Nơi này trễ một chút nữa đường sẽ không dễ đi đâu. Ba người chúng tôi nhanh chóng hỏi dân cư quanh đó. Hơn phân nửa trong số họ đều không biết số nhà này. Ngay cả người cư ngụ ở đây cũng đều lắc đầu bảo không có số nhà 234. Chúng tôi nghĩ chắc là người trẻ không biết. Thế là lần dò hỏi cuối cùng tìm được một bà cụ đang phơi măng tre ngoài sân. Bà thấy ba cậu thanh niên chúng tôi giữa trời nắng nóng cứ đi đi lại lại trong thôn đến mấy bận thì đã sớm tò mò rồi. Chính bà ta là người mở miệng trước. Bọn người các cậu đang tìm cái gì vậy? Phần chú thích nói về việc người mù màu nhìn thấy chữ số này cũng dễ thôi. Người mù màu thì sẽ không phân biệt được hai màu nào đó. Ví dụ, mù màu đỏ sẽ không phân biệt được màu đỏ và đen, nên chỉ cần viết số màu đen trên màu đỏ. Nếu bị mù màu đỏ sẽ không thấy số đó, còn mù màu khác sẽ thấy. Lục Tử sợ thính lực của bà có vấn đề, liền run cổ hét lên: "Bà, chúng con muốn tìm đường Vu Khê, thôn Nam Viên, nhà số 234. Bà biết địa chỉ kia ở đâu không ạ?" Bà lão phất phất tay nói: "Không có chỗ đó, nơi này của chúng tôi chỉ đến số 233 là hết rồi. Sao lại dư ra số 234? Hai các cậu đi làm thôn rồi. Thôn như vậy ở phía nam ngoại thành cũng có vài cái nha." Thế là bọn họ lại nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cũng ngờ ngợ, hay là mình đã đọc nhầm rồi. Đầu tôi bắt đầu căng thẳng nói: "Chắc tôi không đọc nhầm đâu. Tôi lúc xem đầu tôi đau lắm, nhưng cũng rất cẩn thận mà." Bạch Dực cau mày, anh bắt đầu đẩy kính lên nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn bà lão hỏi: "Bà ơi, vậy trước kia nơi này có nhiều nhà không ạ?" Bà lão nhướng mày, lắc đầu nói: "Không có nha, nơi này của bọn tôi trước giờ đều như thế. Thứ thay đổi duy nhất là mấy gốc quế sau thôn bị người ta chặt mất." Nói xong, bà lại dùng tay xé một miếng băng, rồi chỉ vào chỗ rẽ sâu trong ngõ nhỏ nói: "Là chỗ đó, còn lại những thứ khác một chút cũng không hề thay đổi." Sau đó, bà còn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chúng tôi thấy bà vẫn còn vương vấn, nhưng khi hỏi thêm thì bà lão lại tiếp tục phơi măng, chẳng thèm để ý đến chúng tôi nữa. Chúng tôi lại thơ thẩn vài vòng, vẫn như cũ không thể tìm được biển số nhà nào như thế hết. Mắt thấy mặt trời càng lúc càng hạ xuống, chân tướng lại lần nữa mờ mịt. Chúng tôi nhíu mày. Lục Tử rít một hơi thuốc, nói: "Hay là chúng ta tìm nhà trọ nghỉ tạm, sáng mai tiếp tục. Đến mấy thôn quanh đây tìm thử xem có số nhà 234 hay không." Tôi phơi nắng có chút chóng đầu, nhưng giờ mà bảo trở về họ không nói thành lời mà. Thà ở đây một đêm còn hơn. Bạch Dực lau mồ hôi, ý anh cũng muốn ở lại. Sau đó tìm kiếm thật kỹ, nếu được tôi lại đọc cho họ thêm chút văn bản. Tóm lại trước mắt chúng tôi còn phải tìm điểm dừng chân đã. Chúng tôi đến hỏi một ông lão của tiệm tạp hóa còn mở cửa bên kia đường. Ông cũng thấy chúng tôi cả ngày đi tới đi lui trong thôn, giờ còn muốn hỏi thăm nhà trọ thì lòng không khỏi nghi ngờ. Ông nhìn chúng tôi nói: "Các cậu là người ngoài, đừng đi đứng lung tung trong thôn. Nếu không phải người địa phương sẽ chẳng có ai dám ở mãi nơi này." Tôi bực mình hỏi: "Tại sao ạ?" Ông nhăn chặt mày nói: "Hôm nay trăng tròn, mở hai kiều chắc muốn đến làm ầm lên. Tóm lại các cậu nếu có ở lại cũng đừng bước ra ngoài, sáng mai nên rời đi sớm một chút." Tôi vừa nghe đến mở hai kiều liền cảm thấy có chút kỳ quái, muốn hỏi ông thêm vài chuyện. Liền thấy bà lão phơi măng lúc nãy đã đến kéo ông ra một góc, thì thầm mắng vài câu gì đó,
Ông liền ngậm chặt miệng, không nói nữa. Duy nhất chúng tôi biết là nơi này có một nơi tạm gọi là nhà trọ vậy. Ba người chúng tôi đều tự cảm thấy vô cùng nghi hoặc, lờ mờ nhận ra đằng sau cảm giác an nhàn vô sự của thôn này có gì đó không bình thường. Nhất là nếu để ý kỹ, sẽ thấy người nơi này có hơi tránh né, bọn họ hình như rất kiêng dè với người ngoài. Bất quá, lúc đó chúng tôi lại cho rằng đây là một dạng của tính bảo thủ ở nông thôn thôi. Nhà trọ thật ra cũng không phải là nơi để khách phương xa đến ở, mà là mấy phòng dư ra trong nhà của dân bản xứ. Từ đầu đến cuối, hôm nay chỉ tìm được một ngôi nhà 3 tầng, dư ra được lầu 3 mà thôi. Mở cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ thôn. Chúng tôi đi thật vội vã, đến kem và bàn chải đánh răng cũng không mang theo. Phòng có một cái nệm đơn, không biết đã bao lâu rồi chưa giặt sạch. Chúng tôi quét dọn lại một chút. Chủ nhà trọ cũng ngượng ngùng cho mượn vài cái bàn chải với kem đánh răng cùng khăn mặt, lại cho thêm chúng tôi 3 cái chăn nữa. Chúng tôi tự pha lấy trà, lại nhờ chủ nhà mua ít thức ăn sẵn. Bạch Dực nhìn tôi nói, như vậy đi, chúng ta nhìn lại mật mã một lần nữa. Tiểu An, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước, dù gì cũng nên xem một ít, nếu không được nữa thì ngày mai chúng ta nghĩ cách khác vậy. Tôi thở dài một hơi, liền dở laptop lên. Vừa định mở máy thì ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống. Chúng tôi đều bực mình, nhìn qua cửa, thấy mọi người đều ung dung ra khỏi nhà, trong tay còn cầm nhang và cả sắp giày tiền mã. Đầu thôn còn có người mang theo một hình người bằng nộm, cùng một quan tài bằng giấy. Quan tài được làm rất giống thật, nếu không phải nghe mọi người trò chuyện, tôi còn tưởng đó là một cổ quan tài được sơn đỏ thật sự. Bọn họ gõ chiên giống trống, đem người nợ đó để vào trong quan tài, sau đó lại nhảy múa như thầy Pháp, từ từ khi quan tài đến đầu thôn. Thôn dân còn mang cả mặt nạ rất kỳ quái. Tôi hỏi Bạch Dực biết bọn họ đang làm gì không, anh cũng lắc lắc đầu nói không biết. Chúng tôi thấy bọn họ vừa khi vừa rải tiền giấy một vòng quanh thôn, cuối cùng thì dừng lại ở cuối thôn, nơi chúng tôi đang đứng, đem quan tài đốt đi. Tất cả người ở thôn đều dập đầu cầu nguyện. Có người mở miệng, nhắc đến mở hai kiều ra đi bình an, gì gì đó. Lục Tử thấy có chút mới lạ, cậu ta tò mò nói, loại hiến tế này có vài phần giống với nghi thức trừ tà ngày xưa. Cách làm này tương tự như tục đuổi quỷ. Hai người xem, lúc bọn họ đốt cháy, đã không ngừng tụng niệm, gõ trống. Đây cũng là một nghi lễ trừ tà. Đối với đuổi tà, tôi cũng chỉ biết một chút. Đó là một loại nghi thức xa xưa, có thể xem là một loại văn hóa vu thuật thời cổ đại. Kinh Thi, Bệ Phong, Trúc Can có nói, Tảo Tiếu Chi Tha, Bội Ngọc Chi Na, Na Hưng Vu Chu Triều, Đương Thì Chu Thiên Tử, Thì Hữu Đông Na, Hạ Na Chi Phân, Phi Thường Long Trọng. Tức là nói cười trong sáng, đeo ngọc đuổi tà, triều chu hưng thịnh, đương thời chu triều, thiên tử hành lễ, rước thần mùa đông, trừ tà mùa hạ, vô cùng long trọng. Luận Ngữ Hương Đảng cũng đã ghi lại, Hương Nhân Na triêu phục nhi lập vu tổ sai. Tức nông thôn đuổi tà, áo mũ chỉnh tề đứng dưới thềm trước cửa nhà phía đông. Chẳng lẽ nơi nhỏ bé này vẫn còn tập tục kia sao? Mà nếu còn thì chắc cũng chỉ diễn ra ở mấy vùng như Quý Trì, An Huy hay là vùng núi Hồ Bắc thôi. Là vu thuật bí truyền, cũng một thời của Trung Quốc, sao có thể xuất hiện ở nơi này? Bạch Dực lắc đầu nói, không, đây không đơn thuần là đuổi tà đâu. Các cậu xem, bọn họ toàn nói là hiến tế, không hề nhắc đến trừ tà. Chúng tôi cẩn thận quan sát hành động của bọn họ, chính xác là hình như đang đuổi hoặc xấu một thứ gì đó. Cuối cùng, quan tài và hình nộm đã biến thành tro tàn. Bọn họ chen nhau thu nhặt đám tro này, sau đó liền nhanh chóng về nhà mình đóng chặt cửa lại. Tôi nhìn có chút lơ mơ, bọn họ hành động quái dị như vậy để làm gì? Chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ quấy phá? Bỗng Lục Tử thở rút một cái, nói với chúng tôi: các cậu xem hướng kia kìa. Tôi vội nhìn theo ngón tay của cậu ta, liền thấy nơi kia cái gì cũng không có. Tôi quay đầu nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, hỏi cậu ta sực mình cái gì chứ. Cậu ta có chút sợ hãi nói: không đúng, mình nhìn thấy một bóng người mà. Tôi nói: mọi người có thể đã quá mệt mỏi, giờ đừng nghĩ đến mấy chuyện phức tạp này nữa. Việc quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra người nọ rốt cuộc là đang ở nơi nào. Nhưng khi tôi mở mấy văn bản kia ra thì phát hiện tôi một chữ cũng nhìn không hiểu. Bọn họ bực mình bảo tôi nhìn kỹ lại xem. Tôi so so mắt, nói chỉ thấy mấy hình vẽ quá dị, chữ xấu như gà bới. Còn nội dung ẩn bên trong vẫn không thể đọc được. Cuối cùng chúng tôi phải nhìn nhận một chuyện: thông tin này nếu tra không ra thì manh mối coi như bị cắt đứt. Bạch Dực vẫn rất trầm mặc. Từ lúc đến nơi này, dù theo chúng tôi đi lung tung, nhưng thế nào anh cũng rất kiệm lời. Giờ tôi chẳng thể đọc được mớ văn tự kia, anh cũng không có biểu hiện thái quá gì, song sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tôi hỏi anh có phải đã tìm ra thứ gì không. Anh khoát khoát tay nói: không, tôi cũng như các cậu thôi. Nhưng từ khi vào thôn này, tôi có cảm giác như bị người nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Này thật sống bị theo dõi đi. Nghe anh nói thế, tôi cũng giật mình, cảm thấy như có một người nào đó ở một nơi nào đó đang bí mật nhìn tôi. Bất quá khi chỉ là cảm giác thoáng qua, chẳng lẽ vị cố vấn thần bí kia đã biết chúng tôi đến đây. Lục Tử nhăn chặt mày, lấy một điếu thuốc, nói ra suy nghĩ của mình: tôi cũng cảm thấy có người theo dõi, không phải nói là có người luôn đi theo chúng ta đó. Bọn họ vừa nói xong, tôi liền cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mấy lời cậu nói có ý gì? Đi theo chúng ta, chẳng lẽ còn nhóm người nào nữa? Cậu ta ra hiệu, ý bảo tôi nghe hết đã. Các cậu biết không, lúc mình vừa vào thôn, cũng liền cảm thấy hình như có người nào đó ở đầu thôn, là mình nhìn thấy trong kính chiếu hậu của xe. Bất quá, lúc cúi đầu trả tiền thì bỏ lỡ, khi quay đầu lại đã không thấy bóng kia đâu, cứ tưởng là một thôn dân bình thường. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy bực bội, vì vậy mới ra mồ hôi ướt đẫm cả đây. Cậu ta vừa nói xong thì chúng tôi thấy bóng đèn trên trần nhà xoẹt xoẹt hai cái, sau đó thì tắt ngúm. Lục Tử bị dọa kêu lên một tiếng, tôi mắng cậu ta thật vô dụng, không có gì cũng hét lên như quỷ đến thế. Lòng tôi cũng cảm nhận có chút không đúng. Bạch Dực vẫn như cũ không nói lời nào, lặng yên nhìn lướt qua tất cả. Sau đó nghe được tiếng gõ cửa truyền đến, lòng chúng tôi căng thẳng. Nhưng mấy loại chuyện như thế này trước đây đã trải qua không ít, dù bối rối cũng không đến nỗi bị dọa cho khiếp đảm. Tôi dứt khoát mở cửa sổ, nhờ ánh trăng đang sáng soi bên ngoài chiếu vào cũng thấy được xung quanh. Tôi ra hiệu bảo Lục Tử mở cửa. Tay cậu nắm chặt cán chổi đến đó. Cửa vừa mở thì ra là chủ nhà này. Cậu ta cầm đèn pin nói: cầu chì bị đứt rồi, tôi đưa tạm cho các anh vài ngọn nến, giờ thôn đang làm nghi lễ không thể ra ngoài được. Chủ nhà là một cậu thanh niên, theo như cậu ta nói, cậu không phải là người trong thôn, chỉ đến đây ở rễ thôi. Xem khẩu khí kia thì hình như rất không quan tâm đến hoạt động mê tín trong thôn cho lắm. Chúng tôi mời cậu ta một điếu thuốc, sau đó cùng ngồi thành nhóm tán chuyện. Hiện giờ đến tivi cũng không mở được, nên mọi người đều từ từ ngồi xuống cạnh nhau. Cậu ta là người thích náo nhiệt, liền cầm một ly trà đến cùng góp chuyện với chúng tôi. Cậu nói tháng 6 năm nào nơi này cũng đều phải thực hiện nghi thức như thế đến 2 lần. Nghe nói là giả lại cảnh của mợ hai, chủ xưởng lớn nhất thôn này. Tôi nghe xong liền hỏi ngay, có phải là mợ hai Kiều hay không? Cậu ta gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là mợ hai Kiều. Nghe nói cô ta lúc bấy giờ là một ca kỹ còn trẻ, gả cho Kiều lão gia làm vợ hai. Sau đó bỗng nhiên lại để ý đến đại công tử của họ Kiều, rồi tìm mọi cách dụ dỗ nha. Chuyện này làm Kiều lão gia chấn động, nhưng thiếu gia nọ không hiểu vì sao cứ lưu luyến cô vợ bé kia như vậy. Nghe nói Kiều lão gia thật không chịu nổi chuyện bại hoại thanh danh nên đã dìm chết mợ hai. Lại nghe sau khi mợ hai Kiều chết đuối được vài ngày thì thiếu gia nọ cũng đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Sau đó nghe đồn là mợ hai Kiều là do hóa hồ ly hóa thành. Cô ta thật vất vả tu luyện thành người nhưng lại bị người giết chết, thế là ghi hận trong lòng, thường đến quấy phá. Rồi sao nữa? Có một lão đạo cô đến đây nói nơi này quỷ khí quá nặng, người ở đây đều bị quậy bởi loại yêu khí này. Chỉ khi nào cho mợ hai Kiều một thân thể, sau đó an táng long trọng, hơn hết là tất cả đều phải mang một ít tro tàn về nhà, xem mợ hai như tổ tiên của chính mình, ngày ngày cúng bái. Nói cách khác là đều mong mỏi cho mợ hai không hại đến đời sau của mình. Đại đa số người nơi này đều họ Kiều nên cũng không biết làm sao cả. Chúng tôi liền hiểu tại sao lại có chuyện như thế. Từ đó lại nghĩ cao nhân kia nói không chừng cũng là người nơi này, liền dò hỏi: nơi này có ai tinh thông văn tự cổ đại không? Cậu thanh niên kia cười nói: ba anh nói đùa, làm gì có người giỏi như thế ở nơi này, chúng tôi có ít người như vậy mà. Chúng tôi tán chuyện trên trời dưới đất thêm chút nữa, nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào đó. Tôi cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Chờ chủ nhà nghỉ, đi khỏi, tôi liền mở miệng nói: Bạch Dực, anh nói mở hai Kiều này có phải là... Bạch Dực lắc đầu nói: thật khó nói, bất quá các cậu không nhớ sao, có vài văn tự Tiểu An đọc được, toàn những chi tiết vụn vặt, từ ngữ nhìn vào không hiểu gì cả. Tôi cảm thấy việc này có quan hệ với mợ hai Kiều kia. Hơn hết, nếu mợ hai Kiều thật sự bị hại chết như lời nói, thì oán khí của cô ta cũng thật lớn đấy. Đầu tôi như thoáng qua gì đó, liền kéo tay Bạch Dực nói: không đúng, lúc nãy cậu ta đã kể là mợ hai Kiều chết như thế nào. Bạch Dực nhăn chặt mày nói: cậu nhận ra được gì? Tôi nuốt nước bọt kể cho anh nghe giấc mơ quái quỷ kia, còn mơ thấy Nhạc Lan dẫn tôi đến một cái giếng cổ ở nơi này. Tôi còn nhìn thấy một xác nữ trong miệng giếng, mà chủ nhà trọ này cũng có nói là mợ hai Kiều bị dìm chết. Sau đó trong game tôi lại nhìn thấy gương mặt của cô gái bị chết đuối kia. Lục Tử đột nhiên cũng nhảy dựng lên nói: trước đó tôi cũng nhìn thấy khi hợp sống phụ nữ tóc dài lạ lùng. Ba người chúng tôi nghi hoặc nhìn ngọn nến, lòng bắt đầu có chút sợ hãi. Tôi lo lắng hỏi: vậy Lục Tử, ý cậu là nhìn thấy người đàn bà kia đi vào thôn? Tôi vì mấy lời hù dọa của cậu ta mà cảm thấy nhiệt độ trong không khí chợt giảm xuống, liền không tự nhiên nhìn về Bạch Dực đang ngồi đông đưa gần đấy. Tuy mấy thứ kia tôi gặp phải không ít, nhưng bản năng vẫn sợ hãi như cũ, luôn có cảm giác bị áp bức, kinh dị vô cùng. Bạch Dực dùng chiếc đũa khều khều ngọn nến, làm cho nó sáng hơn một chút, sau đó nói: nếu đã như thế thì chúng ta liền đi xác minh xem có giếng cổ hay không. Lục Tử và tôi lại liền bắt đầu định bỏ cuộc giữa chừng. Thật ra thì tôi và cậu ta cũng như nhau thôi, đối với mấy thứ kinh dị khủng khiếp thì bản năng liền sinh ra sợ hãi, muốn tránh xa. Bạch Dực thấy chúng tôi đều lùi lại, cũng chỉ lắc đầu nói: vậy tôi đi xem xét, các cậu đợi ở trong này đi. Lục Tử gật gật đầu, nhưng tôi lại cảm thấy không được. Tuy Bạch Dực có năng lực như thần, nhưng qua nhiều chuyện đã chứng minh thằng nhóc này cũng chỉ là người bằng da bằng thịt thôi. Nói thế nào cũng là người thường, lỡ xảy ra chuyện thì tiếp theo thật không biết nên làm thế nào. Nghĩ vậy, tôi liền kéo Bạch Dực lại nói: sợ cái gì mà sợ, được rồi, tôi đi cùng anh, tốt xấu gì cũng có người giúp đỡ, lỡ như anh đi một đi không trở lại, tôi đây còn không chết chắc sao? Bạch Dực mỉm cười liếc tôi một cái. Tôi liền biết ngay thằng nhóc này lại suy nghĩ lệch lạc rồi, liền trừng lại anh, ý bảo nghiêm túc một chút. Lục Tử thấy tôi nhất định đi theo, liền do dự không biết có nên theo luôn không, cuối cùng cũng cắn răng cùng nhau mà đi. Tôi biết cậu ta đang nghĩ thà ba người đi cùng nhau còn hơn một người thấp thỏm không yên. Tôi lấy đèn pin trong ba lô bấm thử, thấy nó vẫn còn chiếu được, thế là chuẩn bị qua loa một chút rồi xuống lầu. Phía trước hãy còn tiếng khua chiên trống trống. Chúng tôi liền nhớ ngay là mọi người đều đã đi hết rồi mà. Sau đó mới phát hiện thì ra trước cửa nhà nào ở thôn này cũng có một cái lo nhỏ, không ngừng tụng niệm kinh Phật. Ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng như cảm xúc đang động lại trong tôi. Tinh thần của tôi đang dần tiến vào ngưỡng cửa hoảng sợ. Nỗi sợ như một tấm von mỏng, mơ hồ khoác lên người. Bạch Dực vỗ vỗ người, tôi mới lấy lại tinh thần một chút. Chúng tôi giờ đây đã không cần hỏi đường nữa, ban ngày cũng đi tới đi lui được 5 vòng còn gì. Trong trí nhớ của tôi, mường tượng có ít nhất là 4 hay 5 cái giếng gì đó. Chúng tôi bắt đầu từ đầu thôn trước. Nói thật, tôi cảm thấy giếng chẳng có gì khác nhau cả. 10 cái như một, tôi làm gì tài giỏi đến độ biết được cái giếng có người chết trong mơ kia là ở đâu. Lúc này thì Lục Tử gần như nắm chặt lấy tay áo tôi. Tôi hỏi cậu ta đang làm gì, thì cậu ta chỉ chỗ lay động ở ngõ sau nói: phía trước như có bóng người vừa thoáng hiện qua. Tôi hỏi: cậu có thấy rõ không, hay là thần hồn nát thần tính? Cậu ta gật gật rồi lại lắc lắc đầu. Lòng tôi thầm nghĩ: được rồi, nếu đã ở đây thì cũng nên đến đó xem cho rõ đi. Sau đó liền đi tới nơi vừa lay động kia. Không ngờ đây lại là một ngõ cụt, phía sau đã bị tường bịt kín, thêm đó còn chất rất nhiều những thứ bỏ đi. Tôi quay đầu lại muốn hỏi Lục Tử có phải là nhìn thấy ở chỗ này hay không, liền thấy phía sau tôi không phải là Lục Tử mà là một người phụ nữ mặc áo ngắn ngoài màu đỏ, sườn xám màu xanh nhạt. Tóc của cô ta xổ bung ra, đang cầm trong tay một tảng đá lớn. Tôi bị dọa lùi ra sau, vội hét lớn cứu mạng. Lục Tử lúc này mới chạy đến bên cạnh tôi, hỏi: cậu làm sao thế? Gào quang quát lên để làm gì? Muốn để thôn dân biết được, rồi cho chúng ta là kẻ trọ mà. Trán tôi đổ mồ hôi lạnh nói: ông nội cậu, cậu còn không biết xấu hổ mà nói. Lúc nãy, không phải là cậu nói cho mình biết là thấy nơi này có người sao? Mình quay lại liền thấy có một người phụ nữ theo ngay sau lưng. Ánh mắt Lục Tử lẩn tránh, nói: không đâu, tôi không hề nói như vậy. Tôi luôn ở hướng đối diện tìm giếng nước mà. Đúng rồi, cậu có thấy Bạch Dực không? Tôi sững sờ. Vậy Lục Tử lúc nãy là ai? Lúc này lại phát hiện Bạch Dực biến mất, không biết anh đã đi đâu mất. Hai người chúng tôi dưới tình hình như vậy càng thêm khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại vờ như bình tĩnh, ra dáng dỗ dành: Lục Tử, giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, phải tìm Bạch Dực trước đã. Chúng ta có gì đợi đến ban ngày rồi nói, đêm tối làm việc gì cũng qua quýt. Tôi vừa dứt lời thì nghe sau lưng Lục Tử cười khàn khặt hai tiếng. Âm thanh này rõ ràng là của phụ nữ vọng lại, liền hỏi: Lục Tử, cậu có nghe tiếng phụ nữ cười không? Lúc này Lục Tử cúi đầu, cảm giác vô cùng u ám. Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng phát ra một câu: là ta đang cười à. Tôi nghe xong thì da đầu như bị ai nắm chặt, cả người run rẩy, vội vàng tăng thêm cảnh giác. Lục Tử lại biến về bộ dạng như cũ, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hỏi: cậu làm sao thế, xảy ra chuyện gì? Tôi thấy vẻ mặt lúc này của Lục Tử chẳng có gì khác thường cả, nhưng giọng nói khi nãy tôi tuyệt đối không hề tưởng tượng ra là tôi mắc bệnh thần kinh hay là cậu ta xả quỷ đùa tôi. Tôi nuốt nước bọt, vẫn giữ khoảng cách với Lục Tử này. Sau đó tầm chậm rời khỏi ngõ cụt. Vừa ra khỏi đó, tôi liền phát hiện nơi này so với lúc nãy thì không giống lắm. Lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ là con mẹ nó quỷ dẫn đường, thế nào cũng phải đùa chết ông này mới chịu à. Tôi quay đầu lại muốn gọi Lục Tử một chút, liền phát hiện trong ngõ cụt hoàn toàn không có lấy một người. Nhưng ở góc sáng đã xuất hiện một giếng cổ. Những thứ bỏ đi lúc nãy nhiều như vậy, giờ một cái cũng không có, chỉ duy nhất một cái giếng nước trơ trọi ở chỗ đó mà thôi.
Tôi chỉnh lại tư thế, lùi về sau mấy bước, mắt nhìn chăm chăm nhìn xem miệng giếng có thay đổi hay không. Cái giếng chúng tôi tìm hẳn là cái này rồi. Bộ tập trung nhìn chăm chú trong thời gian dài, nên có chút mệt mỏi. Vừa thất thần trong chốc lát, thì Mỹ Dí liền vươn lên một bàn tay. Cái tay đó đâm đưa vài cái, bỗng tôi cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, đâm to trên người tôi dựng người cả lên. Tiếng cười lanh lảnh từ sau lưng tôi truyền đến. Lúc này, mắt tôi liền sáng ngời, vừa ngẩng đầu, liền thấy hiện ra Bạch Dực và Lục Tử. Bọn họ dùng đèn pin chiếu vào mắt tôi. Hai người kia đều cảnh giác nhìn tôi. Miệng tôi mở lớn ngã lưng, mồ hôi cứ chảy từ trán xuống từng hàng một. Lục Tử lo lắng nói, Tiểu An, cậu không sao chứ? Lúc nãy dọa chết chúng tôi đấy. Tôi ngẩng cao đầu, chỉ sau lá cạnh đường. Tôi chẳng có cái tiếng cổ nào cả. Cũng lẽ lúc nãy là ảo ảnh của tôi. Bạch Dực bóp bóp tay cho tôi, để mặt tôi đầy hoảng hốt nhìn bọn họ. Bạch Dực cười tay, tôi búng tay. Tôi kêu a một tiếng. Lục Tử lúc này mới nói tiếp. Hành động của cậu lúc nãy có chút dọa người nha. Tôi bực mình hỏi lại, mình thì làm sao? Không đúng, Lục Tử, cậu lúc nãy mới không bình thường. Tôi... mà không biết nói thế nào nữa. Tôi vuốt trán, cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng hỗn loạn. Bạch Dực nhăn chặt mày nói, nãy giờ cậu luôn theo chúng tôi, nhưng đi đến đây thì bắt đầu đứng đó không vậy. Lục Tử nói tiếp, đúng vậy, nói quá lên một chút là cậu như lên cơn điên ấy. Không đúng nha, trước giờ không phải, nhìn cậu rất giống chúng tôi sao? Tôi nói, xuống địa ngục đi, cậu mới lên cơn điên ấy. Lúc nãy tôi, tôi cũng không biết phải kể cảnh tượng lúc nãy như thế nào nữa. Bạch Dực lúc đầu thì ngạc nhiên một chút, sau đó lại sờ sọ mặt tôi. Anh dí sát mũi nhìn vào đó ngửi ngửi. Tôi nói, đại ca à, anh đang làm gì đó? Anh mở tay ra nói, các cậu xem, bột này là phấn thơm mà phụ nữ hay dùng để phủ lên mặt ấy. Tôi to liền kêu ông ông một chút. Tôi rung rung nói, tôi đến nước hoa còn không thèm, nói gì đến mấy thứ đặc sệ con gái như thế. Hơn nữa, phấn thơm, ngay mẹ tôi còn sử dụng nước hoa nữa kia. Thời buổi này, ai còn dùng mấy thứ đồ cổ đó chứ. Tôi vừa dứt lời thì lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Tử thì tham nói, còn có mọi hai kiều dùng mà. Tôi cảm thấy vừa bước ra khỏi nhà trọ là chúng tôi đã tiến vào một không gian quỷ dị. Vốn đang định điều tra về cố vấn thần bí kia, và lại thó ra thêm một mọi hai kiều chất kiều, hoặc là bài mấy chuyện hỗn tạp lung tung để hành hạ người ta, khiến chúng tôi chẳng thể nào xuống tay được mà. Bất quá trong cảnh rối loạn khi nãy, tôi đã biết chỗ của cái giếng kia. Tôi nói với Bạch Dực, lúc nãy tôi thật sự đã thấy được những giếng ở khối nhỏ nhỏ kia có một chỗ đứng nổi, chắc chắn là ngã cục, nhưng nơi đó hẳn là có giếng. Ba người chúng tôi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phân nhau tìm nữa mà đi thẳng đến cuối thôn. Thật ra nơi đó chúng tôi cũng kiểm tra qua rồi, thấy có rất nhiều rác rưởi, nhưng cũng chẳng vào làm gì. Lần này, ba người chúng tôi đành phải không ngại bẩn mỗi đống rác đi ra, khiến cho cả người đều bốc lên mùi thối nồng nặc. Nhưng thật bất ngờ, ngoài dữ liệu chúng tôi bỗng tìm được số nhà 234. Khi chúng tôi vỡ ra mảnh kính rách cuối cùng, thì phát hiện có một tấm ván cửa đang đè lên tiếng, mà trên đó còn ghi số nhà là 234. Còn mọi sự việc đều ăn khớp trước mặt chúng tôi. Nhưng đó không phải là một tòa nhà, mà là một cái giếng cổ bằng đá, chắc cũng lâu lắm rồi. Miệng giếng bị đánh cửa có ghi số nhà 234 được chặt. Nếu thì rất có khả năng vì cố vấn thần bí kia không phải là người còn sống. Và chúng tôi đều đồng loạt a lên một tiếng. Và không thể nào ngờ được, lòng vốn không muốn thừa nhận nhưng toàn bộ nghi ngờ đều được sâu chữ lại rồi. Lúc này chúng tôi đã hiểu tại sao vị cố vấn thần bí kia chỉ có thể trao đổi với ông chủ trị thông qua email. Chúng tôi thấy cạnh miệng giếng có một gốc cây trà siêu siêu vệ vệ, trên cành cây còn lủng lẳng một sợi dây điện thoại. Vì có chút không tưởng, nhưng chúng tôi vẫn tin đây là nguyên nhân khiến cho ông chủ Triệu nhận được email. Trên hết, những vấn đề chính ở chỗ mở hai chiều kia tại sao lại biết được chuyện vị chú cùng tin tức về Hà Bá Điện, mà cô ta làm cách nào để có thể liên lạc được với ông chủ Triệu. Ba người chúng tôi ai cũng muốn biết sự thật đằng sau bí ẩn này, chỉ còn cách gỡ lên tấm ván cửa, sau đó nhìn xem dưới giếng là cái gì. Chúng tôi liền họp sức lại khi tấm ván khỏi đó. Bạch Dược đứng cạnh tôi tìm được một cục đá ném xuống. Một lúc lâu sau vừa nghe tiếng vọng lên, giếng đã khô, bên dưới không có nước. Tôi chật chật ỉ thị là loại chuyện này thật khó giải quyết, nhưng giờ nếu muốn xuống dưới thì chúng tôi lại không có chuẩn bị gì cả. Do chuyện lúc nãy nên tôi luôn cảm thấy là người dưới giếng chắc chắn có gì đó, rất có thể là mọi hai chiều đang ở ngay phía dưới. Trước giờ tiếng luôn mang một chút cảm giác kinh dị, nó giống như đường không xuống xuống xa. Tóm lại ngay lúc này dù có đi thần thật tôi cũng không muốn xuống. Chúng tôi hãy còn đang do dự thì tôi cảm thấy như có ai đó đẩy mạnh từ phía sau mình. Tôi lảo đảo rồi rơi cỏm vào những giếng. Bạch Dịch thấy vậy vội kéo tôi lại, thế nên cả người tôi ở trong cậy cả vào Bạch Dịch. Anh nắm tay tôi đang đưa trên miệng giếng, cánh tay tôi đặt mạnh vào thành giếng, đa đến độ muốn buông ra. Bạch Dịch cũng thấy, ổn định lại thân người rồi dùng cả hai tay nắm lấy tôi. Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh cùng Nhật Tử cùng hợp sức kéo tôi lên. Ngay khoảnh khắc tôi đang thả lỏng thân mình thì chân lại như có thứ gì đó tấn lại, bắt thấy tôi định nhiệt tráng số mồ hôi đồng đồng. Tôi cảm thấy thứ đang cầm lấy chân tôi là một bàn tay người, móng lại vô cùng dài bó chặt vào mắt cá, dù đẩy thế nào cũng không buông. Tôi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy phía dưới đen thâm thẳm. Ngay lúc tôi không muốn nghĩ đến nữa thì trong bóng tối ấy lại từ từ lộ ra gương mặt tái nhợt. Ánh mắt của ta rất nhỏ nhưng miệng lại lớn vô cùng. Tôi vội liều chết tìm sức cả chân muốn thoát khỏi thứ kia ngay, nhưng nó cứ nắm chặt cứ kéo tôi xuống. Lúc này tôi lại cảm thấy như tay mình đang dần trượt ra khỏi Bạch Dực. Nước mắt tự nhiên lăn dài, tôi nhìn anh quát lên, trong tôi bị thứ gì đó tính lấy rồi. Thứ quỷ kia càng nhàn nhã ông đưa đầu như đang ung dung chờ tôi rơi xuống. Bọn Bạch Dực nếu không tìm ra cách, tôi chắc chắn sẽ té ngay xuống. Tôi vốn không biết bên dưới hôm sâu thế nào, nếu không bị ngã chết cũng bị con quỷ kia bắn chết. Nếu đều phải chết, tôi bỗng sinh lòng ác muốn bỗng vào mặt nó, liền đạp thẳng xuống làm cho gương mặt kia bắt đầu vặn vẹo. Thứ kia càng trở nên quá dị, ả vươn tay dài ôm luôn vào thắt lưng của tôi. Phần eo của tôi trước giờ vốn bạc nhược, vội vàng liền chết rất mạnh hơn người. Bỗng phát hiện ra đây chính là mục đích của ả, bởi nếu tôi cứ uống áo lay động như thế sẽ rất dễ buộc khỏi tay mọi người. Bạch Dược bỗng hét lớn, cậu đừng cử động, nhắm mắt lại. Tôi lập tức nhắm chặt hai mắt, đầu cảm thấy như có gì vừa rơi xuống. Bỗng lực đang nắm dưới chân nới lỏng hẳn, một tiếng thét như mèo hoang kêu gào vang lên. Thứ đó liền rơi ngay xuống giếng. Lúc này không còn lực cản, bọn họ nhanh chóng kéo tôi lên. Vừa thò người ra liền bị ôm chặt lấy rồi lôi ra khỏi giếng. Tôi bị sặc ho khan vài trận nhưng vẫn tò mò, nhịn không được hít sâu một hơi. Lúc nãy là thứ gì đã tính lấy chân tôi? Chẳng lẽ là mở hai kiều sao? Tôi sờ sờ mặt mình, phát hiện đầu toàn là bột phấn, mũi còn ngửi được mùi kỳ quái. Thứ này là bùa hộ mạng mà Bạch Dực đã làm đây. Tôi nhảy mũi, Bạch Dực và Lục Tử nhanh chóng đem ván cửa đóng trở lại. Ba người chúng tôi đều muốn hoàn hồn, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Mãi một lúc lâu mới chậm chạp bình tĩnh lại. Lần này, không ngờ là nguy hiểm như vậy, khiến tôi chút nữa là tè bậy ra quần rồi. Tôi đánh thắng quần, thấy chỗ da nơi mắt cá bị rách ra, Bạch Dực rách lên đó ít thuốc bột, sau đó lại lấy ra một cái khăn tay chăn bó cho tôi. Tôi kể sơ cho mọi người nghe chuyện lúc nãy, không biết khi có phải do bọn hơi kiều vẫn chưa chết. Thật không thể nào đâu, nói thế thì cô ta là cương thi rồi còn gì. Miệng tôi hết mở rồi lại khép. Bạch Dực đỡ tôi dậy nói, giờ đang lúc căng tròn, đối với chúng ta rất bất lợi, Về trước đã, ngày mai lại đến. Bạch Diệp kéo tôi lên, hỏi tôi có thể đi được không? Hay để anh cõng tôi? Tôi nói vẫn đi được. Thế là hai người kia, một trái một phải, kè tôi về. Đúng lúc chúng tôi vừa quay người, thì sau lưng vọng lại tiếng thùng thùng. Âm thanh này vừa vang lên, thì Lục Tử liền bị dọa cho bung tôi ra. Tôi mất cân bằng, vỗ nắm lấy tay áo của Bạch Diệp. Chỉ nghe anh nhảy mũi một cái, tay áo anh bị tôi xé thành mảnh đất. Chuyện này vô thật khôi hài, nhưng nếu rồi còn cười được thì đúng là đồ không có não. Chúng tôi vội vàng quay đầu lại, phát hiện Thứ Công Viên đang đập mạnh vào cửa, sức lực vô cùng to lớn. Bạch Diệp nhanh chóng đỡ tôi đứng dậy, ba người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào hướng kia. Cuối cùng tôi chỉ tay Vương Vương bảo, các người còn ngay ra đó làm gì, mau tìm hướng gì đè lên đi chứ. Lục Tử lập tức tìm mấy thứ xung quanh, cuối cùng lấy hai cái ghế hơi đè lên trên, nhưng vốn chẳng sống vào đâu, nó nhanh chóng bị hút tung ra. Ba người chúng tôi đều lui về sau, thấy cái giếng khô bỗng nhiên tràn nước ra ngoài, phát ra âm thanh tắc tắc. Tôi nuốt nước bọt hỏi, tại sao lại có nước? Bạch Dực nói tỉnh lơ như thường, cô ta muốn ra ngoài, muốn kéo chúng ta vào trong. Lục Tử nắm chặt cánh tay Bạch Dực, nhớ máu nói, cậu nghĩ cách cho cô ta đừng ra đi mà. Cậu nói chưa xong đã thấy nước dần chuyển sang màu đen. Tôi thật tập trung nhìn, thì ra trong nước có rất nhiều tóc. Đừng hỏi sao tôi đang dính đến tóc, đến tôi còn chẳng biết nữa à. Nhưng khi nhìn thấy những sợi đen đen đó, tôi liền hoảng sợ, cổ họng như nghẹn lại. Mớ tóc đen chậm chậm chảy ra theo dòng nước càng lúc càng nhiều. Bạch Diệp thận trọng ôm lấy thắt lưng tôi, toàn bộ thân thể tôi đều dựa sát vào người anh, còn tôi cũng nghẹn lại như cổ họng. Cả ba người, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Nhưng chúng tôi đều sai rồi, nhìn nhầm mất rồi. Không ngờ cái thứ gọi là mở hai kiều không có nhảy ra từ giếng, mà được hình thành dần trong đám tóc. Một hình người từ từ dựng đứng lên, lưng cô ta hãy còn cong cong, dáng vẻ thật sống rất không ra. Trong đám tóc kia có thể lờ mờ nhận ra sườn sám màu xanh nhạt cùng áo ngoài nhỏ màu đỏ thẫm. Lục Tử ai lên một tiếng, lập tức nhảy tới sau lưng tôi. Tôi nhìn lại thì thấy cậu ta đã bị dọn mất đi rồi. Tôi cũng chẳng kịp quan tâm cậu ta ra sao nữa. Hai chiều đã ung dung nhìn vào chúng tôi, thu khai ra, biến hướng như vọng ra từ nước. Tất nhiên, đến với em luôn ở đây chờ anh. Tôi nhớ nhớ một ngày, và cô quỷ này không phải đã xem coi là đại thứ ta đi chứ. Tôi sợ đến mức nhét luôn vào cánh tay Bạch Dịch, giọng của mọi hai chiều bỗng dịu lại. Tất nhiên, em biết anh đến tìm em. Không, nếu đã vậy, hãy đến cạnh em. Tôi nhận không được đáp lại. Tôi không phải tất nhiên gì đó đâu, họ nhận sai người rồi. Hai chiều như bị chóng, mà lùi về sau mấy bước. Lúc này, bạn với cô ta hết được cái gì. Tôi gầm nhẹ lên. Thôi đến đây, cậu chó, đến lời của ta nói, mà ngươi cũng không nghe sao. Tôi dựa sát hơn nữa, mắc tội gì với người ta mà bị mắng là chó này chó nọ thế. Ông này nợ gì cũng thiếu được, duy chỉ nợ tình là không nhá. Thì ông đây vốn chẳng có xíu tiêu vốn lý gì đâu. Tôi làm mỗi mặt cầu xin với Bạch Dực hết. Ở Bạch, lúc tôi nghĩ khách, cô ta muốn coi chôn chung nó.
Bạch Dực thì thầm, trước làm cô ta ổn định lại đã. Xem ra, tạm thời cô ta không phí tổn thương chúng ta đâu. Bạch Dực ở cạnh tôi vẫn bình tĩnh, tôi liếm quanh miệng, vỗ về nữ quỷ kia như bệnh nhân tâm thần, nói. Mợ hai kiều à, tôi không phải thích nhiên gì đó đâu. Thích nhiên của mợ cũng chết ngày đó rồi. Anh ta không có ở chỗ của chúng tôi đâu. Nữ quỷ nghe tôi nói như vậy, rõ ràng không hề bình tĩnh, ngược lại càng trở nên kích động. Cô ta gào lên, không, thích nhiên là anh mà, anh không cần gạt em. Em biết là anh yêu em, yêu đến chính anh cũng không biết nữa. Anh còn nhớ lúc lão gia muốn thôi em không? Anh đã cầu xin cho em thế nào? Anh rõ ràng quan tâm em như thế mà. Tôi đã có chút theo kịp vấn đề. Đầu vẫn tái hiện lại một cảnh tượng trong vở kịch lôi vũ kinh điển. Tối ren, sợ hãi, xấu hổ, bất đắc dĩ, tất cả đều là những sợi đen chồng chéo lên nhau. Nỗi lòng của nữ quỷ mặt trắng này tôi cảm nhận được thật sâu sắc. Không biết bị dọa hay bị mắng cho lẫn lộn mà tôi bỗng nắm chặt lấy tay của Bạch Diệp, nói: con mẹ nó, người tôi thương là hắn, mọi giết tình đi.
Nữ quỷ kia nhìn Bạch Diệp xong lại hướng về tôi, ánh mắt hoàn toàn bất đồng.
Bạch Diệp khẽ khàn cười thầm một chút,
mặt tôi đỏ lên, đầu óc có tinh có mù. Bất quá nữ quỷ kia lại tin lời tôi.
Cô ta oán độc nhìn Bạch Dực, tưởng chừng có thể là người anh hủng thổ chỗ không bằng.
Tôi có chút băn khoăn, lòng cảm thấy như mình vừa hại anh.
Bạch Dực cũng không khách sáo gì mà ôm ngay lấy tôi. Tư thế này thật mờ ám, trong mắt nữ quỷ kia giờ anh đáng chết đến vạn lần chứ chẳng chơi. Cô ta điên cuồng vặn vẹo thân thể nói:
ngươi còn yêu nó có gì tốt, có đẹp bằng ta không, có yêu ngươi bằng ta không?
Tôi nhìn nữ quỷ mắc bệnh thần kinh này, tôi có thể thề là bị tâm thần phân liệt ấy.
Cô ta tự nhiên nhìn Bạch Dực thành con gái. Nữ quỷ kia bắt đầu cầm một tảng đá lớn nhọn đầu, trên đó hãy còn dính máu, mỉm cười nói:
ngươi yêu nó như vậy, ta liền cho các ngươi sinh tử vĩnh biệt.
Không sao cả, ở suối vàng chúng ta sẽ thành đôi, chúng ta có thể là một đôi vợ chồng quỷ, ngươi nói được không?
Lòng tôi mắng thầm: được cái lắm, ông mắc gì phải cùng mày toàn thân thanh tưởi, chết không biết bao lâu còn đòi làm vợ chồng quỷ. Ông đây không phải Ninh Thái Thần mà có hứng thú với nữ quỷ nhé.
Chúng tôi thấy cô ta thật sự kích động, cũng cẩn thận lùi về sau. Y dục tử nằm trắng hết đường ngu cả rồi, mà chúng tôi cũng không thể bỏ lại thằng nhóc này mà ù té chạy được. Thế là chỉ còn cách đứng chôn chân tại chỗ.
Bạch Dược đến lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện:
tại sao mở biết chuyện quỷ chú?
Anh hỏi xong tôi mới nghĩ đến, cô ta chính là cố vấn thần bí mà chúng tôi muốn đi tìm. Cố vấn này thật sự rất ngầu nha, tạo hình rất hợp model, khiến cho tôi quên ngay luôn một ít ban đầu. Cô ta cười khanh khách, tóc tót ra mùi rất tanh, mặt cô ngượng ngùng, dùng tay vuốt vú trong và bèo trên đó. Tôi nũng nịu nói:
để thích nhiên đến đây, ngươi buông máy ra.
Tôi vừa nghe cô ta vẫn chưa chịu dứt tình, liền cười khổ nói:
chị hai à, chị buông tha em đi, em thật không thích chị mà. Dù thế gian này chỉ có mình em với chị, thì em thà làm hòa thượng phụng dưỡng Phật tổ còn hơn ấy.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, muốn đến gần chúng tôi. Chúng tôi liền lui về sau vài bước. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: trước đây ngươi cũng nói mấy lời này, ta không xứng với ngươi sao? Tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Muốn ta phải giết ngươi, nhưng ta đã dùng mạng mình trả cho ngươi rồi. Ta cứ tưởng ngươi và nó sinh ly tử biệt thì sẽ từ bỏ, không ngờ ngươi vẫn như cũ muốn mãi cùng nó. Ngươi rốt cuộc muốn ta phải thế nào mới hiểu được tâm ý của ta? Chẳng lẽ muốn ta moi tim ra cho ngươi xem sao?
Cả gương mặt cô ta đều run rẩy. Người phụ nữ này viết kịch bản còn sớm hơn phim truyền hình dài tập ấy.
Hạng người này khi còn sống cũng cực kỳ khó đối phó, thêm vào đó đã bị tâm thần phân liệt, cộng với cố chấp điên cuồng luôn nữa. Cô ta luôn cho rằng chuyện mình làm dù trời đất không dung cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá nếu chúng tôi bắt buộc thì thế nào cũng uổng công mà thôi, chỉ bằng dùng tình cảm mà cảm động cô ta. Tôi liền sởi lởi nói: chị hai, tôi nói chị nghe cái này, bản thân chị cũng coi như là người lớn đi, cái người kia thích nhiên gì đó, dù gì cũng là con của chị mà, chị sao có thể yêu con mình được chứ? Đây là trái với đạo lý luân thường nha, con của chị có quyền theo đuổi hạnh phúc của anh ấy chứ, chẳng lẽ chị muốn cùng chết vì yêu? Chỉ là chị rõ ràng không thể hiểu lòng anh ấy rồi. Chị xem đi, anh ấy vốn có thể cùng cô gái mình yêu mãi mãi bên nhau, chị hà tất cố chấp như vậy, không chịu chúc phúc cho bọn họ? Không phải vẫn thường có câu như vậy sao? Để cho người mình yêu được hạnh phúc cũng chính là mình được hạnh phúc. Bạch Dược khẽ hỏi tôi: cậu làm sao biết được đạo lý cổ quái đáng ngạc nhiên như thế?
Tôi phát tay hấp tấp nói: đừng lộn xộn, đây là mấy câu kinh điển trong phim của Quỳnh Giao. Tóm lại, nếu nói thế mà đối phó được nữ quỷ thì cứ nói.
Mấy đạo lý này không biết có dùng được không nữa, nhưng người phụ nữ kia chậm chậm cúi đầu, ngẫm nghĩ mấy lời tôi nói thật sâu xa. Chẳng lẽ đã thực sự bị thuyết phục rồi? Và cảm ơn trời đất, chúng tôi đang chuẩn bị hỏi tiếp về quỷ chú, thì thật bất ngờ, nữ quỷ kia lại âm trầm nói: nếu hắn yêu một cô gái, ta đây cũng sẽ giết tình, nhưng người hắn yêu lại là đàn ông. Tôi bỗng nghe Bạch Dực phốc một tiếng, cười phá lên. Rõ ràng tôi thấy vai anh đang run rẩy, miệng tôi hết mở rồi đóng, cố nhe răng, trừng mắt hung tợn nhìn anh. Nhưng giờ thế nào thì trong, tôi thật y như một tên tự kỷ. Tôi hít sâu một hơi, chóng váng thật rồi. Bạch Dực thấy tôi đã cùng đường, thì vội kéo tôi ra. Anh hạ giọng nói với nữ quỷ kia: cậu ấy không phải thích Nhi, cũng chẳng liên quan gì đến Nhi cả. Ta không cần biết Nhi dùng cách gì để biết về Hà Bá Điện, nhưng Nhi là người đã chỉ đường trong chủ triệu tìm được Huyền Hoàng Bích. Thế thì hẳn sẽ biết nhiều chuyện về quỷ chú và Hà Bá Điện. Giờ trước mắt Nhi có hai con đường. Một là nói cho bọn ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nhi biết được. Còn không, bọn ta cũng chẳng màng đến thông tin kia nữa, Nhi coi như cùng bí mật này tan thành tro bụi đi. Bạch Trực nói đến đây thì ngừng một chút, tuy không lắm thấm, nhưng đang bị áp lực của nữ quỷ kia. Từ từ chúng ta đặt giãn cách, bất quá chúng tôi không có gì đảm bảo là cô ta không đột nhiên đánh nấp lại. Tóm lại, giờ đã diễn đến tuồng chia xa, nhưng không bên nào dám mạo hiểm nhào vào cả. Nữ quỷ dường như có chút sợ hãi gặp dịch. Cô ta thì thầm, mắt càng trở nên cuồng loạn. Ta vẫn yêu hắn mà, lần nào hát khí phúc cho hắn nghe, ta đều hạnh phúc vô cùng. Ta hy vọng ngày nào đó, hắn dùng bác sĩ đại triệu cứu ta về. Ta không cần vàng bạc tơ lụa, không cần vinh hoa phú quý gì cả. Ta chỉ muốn nhìn hắn cả đời, hát cho hắn nghe cả đời, như vậy là đủ rồi. Chúng tôi không biết cô ta nghĩ gì khi nói cái lời này. Cô yêu người đàn ông kia nhiều nhất, cũng chính cô tự tay giết chết anh. Xét cho cùng, cũng thê thảm. Tôi cảm nhận được bi ai trong tình yêu của người phụ nữ này. Lúc này, Bạch Dực cũng bình tĩnh như thường, với một tay vào túi áo. Tôi thấy được một phần vật mà anh sắp lấy ra. Đó chính là một túi gấm to, thứ vẫn hay gọi là bùa hộ mạng. Mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nữ quỷ. Nữ quỷ không màng đến uy hiếp Bạch Dực, cô ta ôm lấy thân thể đang run run của mình, nói: ta biết ta không xứng với hắn, nhưng tại sao hắn lại ở trước mặt ta hạnh phúc với nam nhân kia như vậy? Ta chỉ thương mình hắn, cũng không muốn hắn cùng chết với ta, nên ta phải làm cho hắn chết trước ta. Hắn chết rồi, ta cũng không muốn sống nữa. Nhưng đáy giếng lạnh lắm, ta chờ đợi hắn đến tìm ta, đến để báo thù cũng tốt, nhưng hắn trước sau vẫn không đến. Nữ quỷ hoàn toàn rơi vào trạng thái nhớ nhung điên cuồng, sớm đã không màng đến chúng tôi. Bất quá, cô ta làm cho tôi không thể nào xuống tay được. Ngay lúc này thì Lục Tử luôn vẫy tỉnh lại. Cô ta ngồi dậy, nhìn thấy nữ quỷ lại kêu má ơi. Khóc cái mặt mày xanh mét, nhưng cũng không ngất xỉu nữa, chỉ dựa theo tường mà lui tới tấp thôi. Cậu khẽ hỏi, sao lại thế này? Cô ta chính là cố vấn kia. Bà nội nói chứ, nhìn bộ dạng thảm quá đi mất. Hành động của cậu ta thật khó đỡ. Tập Dực giở tay, nhìn trừng nữ quỷ một cái. Cô ta âm trầm nhìn chúng tôi nói, ngươi thật không phải là thích nhiên. Tôi vỗ trán, trời đất chúng dám, không ngờ mình lại giống quỷ thiếu gia kia nha. Xong lại phân tay trước ngực, nói, thật không phải, chị xem, em sao có tướng làm thiếu gia chứ. Không chính thức, vở kịch lâu cũ, tác giả Tào Ngu, là một vở kịch kinh điển rất nổi tiếng của Trung Quốc. Nó còn được đưa cả vào sách giáo khoa để học nữa đó. Nội dung nói về nhiều mối quan hệ phức tạp trong gia đình tài phiệt Chu Phát Viên. Trong số đó là mối tình vụn trộm của mẹ kế với con chồng. Số 2, câu nói, con mẹ nó, người con thương là hắn, mở giết mình đi. Đây cũng là một câu trong vở kịch, nhưng không có câu chửi thề lúc đầu. Người con chồng sao thương một cô hầu gái. An Tùng vì đang rối lên, cộng thêm liên tưởng đến vở kịch nên mới làm như thế. Số 3, tác giả Quỳnh Giao, một tác giả tiểu thuyết tình cảm lãng mạn rất nổi tiếng ở Đài Loan. Hầu hết tác phẩm của bà đều được chuyển thể thành phim, phim còn nổi tiếng hơn cả sách nữa. Cô ta dường như hiểu được những lời này, thái độ lập tức thay đổi đến chóng mặt. Lúc đầu là thất vọng, rồi dần chuyển sang phẫn nộ. Cuối cùng thì nữ quỷ lúc cười lúc khóc, sau một lúc lâu lại cười lên thật thê lương, nói: "Ta vẫn muốn một lần nữa được nhìn lại Thích Nhiên. Ta thật muốn nói rất xin lỗi anh ấy. Ta biết anh nhất định sẽ hận ta lắm. Ta đợi dưới giếng này lâu thật lâu rồi, không lúc nào mà không mộng. Mộng thấy Thích Nhiên cởi khăn hồng của ta, chứ không phải gương mặt phụ thân của anh. Ta lúc đó biết được anh ấy yêu phu nam nhân kia, ghen tị lắm, nhưng trước sau vẫn không tố giác bọn họ. Ta sợ hủy đi tương lai của anh ấy, nhưng anh ấy lại muốn giết ta diệt khẩu. Lòng ta lạnh lùng, tìm thừa dịp anh ấy lơ là, ra tay trước. Ta không có nam nhân này, ta cũng sẽ không cho bọn họ được bên nhau. Ta nghĩ thế rồi, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Nhưng lâu lắm rồi, sao anh vẫn chưa đến tìm em?" Đột nhiên, ánh mắt của ta biến đổi, lóe ra tia độc ác. Lòng tôi thầm kêu hỏng rồi, nữ quỷ kia chẳng nói chẳng rằng, liền giơ tảng đá hướng về chúng tôi mà ném. Cứ tưởng chuyện đến lúc này, tôi có thể ít nhiều tra ra manh mối, nhưng không ngờ lại phát triển theo hướng không mong muốn như vậy. Tôi thấy cô ta lao nhanh về phía mình, mặt đón lấy một thanh nồng nặc thì vội vàng né đi. Nhưng chân tôi đang bị thương, liền mất đà té lăn đó. Bạch Dực đang ôm tôi, do bất ngờ cũng đứng không vững, kém chút đã bị tôi kéo ngã luôn rồi. Không may chính là lúc chúng tôi bối rối như thế thì bộ phối của Bạch Dực do sự bất cẩn của tôi mà rơi mất. Ông chật một tiếng, nắm lấy áo của tôi chạy như bay. Tôi lúc này cũng thấy lục tử đã sớm biến mất dạng, nghĩa khí thật. Tôi quay đầu nhìn xem nữ quỷ kia còn cách bao xa, vừa mới quay lại thoát cái gần như chạm vào răng nanh của ả. Tôi hét a lên, Bạch Dực vẫn nắm áo kéo tôi chạy, nhờ vậy mới thoát khỏi sự tấn công của đàn bà kia. Tôi quên bản luôn vết thương ở chân, chẳng nói tiếng nào cắm đầu chạy theo Bạch Dực. Đường nơi này cứ ngóc méo, chúng tôi đi đứng vô cùng bất lợi, mà nữ quỷ kia lại chẳng chần chờ, cứ như thằng lằn dán vào tường lao đến. Bạch Dực nắm được tay tôi, vì chân bị thương nên tốc độ chặn lại khá rõ. Anh lo lắng muốn dừng lại xem sao, nhưng tôi thở hổn hển nói: "Đừng dừng lại, nữ quỷ kia đang nổi điên. Bây giờ dù chúng ta có đập đầu quỳ lại, ả cũng không tha cho đường sống đâu." Hai người chúng tôi cắm đầu cắm cổ vậy. Chẳng bao lâu thì đến đường cùng. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra đã chạy đến đầu thôn, nơi mọi người vừa lúc tìm mã và cổ quan tài kia. Mặt đất hãy còn vương lại tro tàn, con hoảng đưa hương trong đó. Bạch Dực trầm chậm kéo tôi lùi về phía sau. Bảo bối của anh đã bị tôi làm rơi mất, bản thân lại không có pháp lực gì để chống lại nữ quỷ kia. Hai người bọn tôi coi như xong rồi. Nhưng thật bất ngờ, chúng tôi thấy nữ quỷ kia có chút ngần ngại không tiến tới nữa. Ả nhíu chặt răng, lộ ra gương mặt ngợp nhẹ như đang sợ hãi thứ gì đó. Rồi Bạch chặt tay lại, từ từ lui ra. Tôi phát hiện thì ra là một cái lo đang tụng kinh Phật. Quỷ kia nghe kinh thì vô cùng đau nhức. Tôi cũng biết kinh Phật từ tà rất hay, vội vàng lăn đến vặn lo hết cỡ. Ta lập tức xung quanh đều vang vọng tiếng đọc kinh trang nghiêm. Nữ quỷ đóng lên lui về sau vài bước. Có vài lần ả định tiến đến nhưng đều bị loại âm thanh này ngăn trở lại. Cuối cùng thì hóa thành một làn khói nhẹ. Tôi hỏi Bạch Dực, ả phải chăng đã tan biến? Anh lắc đầu nói: "Không mất hẳn đâu, cô ta chỉ trốn về đáy giếng thôi. Xem ra cô ta chắc chắn không chịu nói cho chúng ta biết chuyện quỷ chú rồi. Ngược lại, nhìn thấy chúng ta là nhớ ngay đến cái người tên Thích Nhiên gì đó, muốn biết thêm lần nữa." Tôi gật gật đầu hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" Bạch Dực đẩy đẩy kính, thở dài nói: "Nếu cô ta không chịu nói thì chúng ta đành đưa cô ta đến Tây Thiên vậy. Hài cốt của cô ta chắc vẫn ở dưới giếng, ngày mai chúng ta báo với thôn dân, thích họ đem xác nữ này lên. Sau đó, tôi tự có cách làm cho cô ta không thể quậy phá được. Nữ quỷ kia, nếu tha cho lần này, sẽ rất nhanh chóng hóa thành ác quỷ. Khi đó, chúng ta thật sự sẽ không nấu lại cô ta đâu. Tôi nháy nháy mắt, hỏi, anh chắc là được chứ? Anh ừ một tiếng, cũng không nói sẽ làm thế nào. Tôi tiếc cho một manh mối tốt như vậy lại bị cắt đứt. Nhưng mà, chính xác là nữ quỷ này đã hoàn toàn xem chúng tôi là đại phú xa gì đó và tình nhân của anh ta rồi. Ấn hận không thể nhìn xuôi chúng tôi ra thành tro đi ấy. Nếu không nhân lúc trời sáng, ả yếu đi mà trừ khử, thì sớm muộn gì cũng bị ả hại chết cho xem. Tôi ấm ức nói, thật chán mà, cứ thế này, hai chúng ta nói không chừng mà đứng chết luôn, cũng không biết Hàng Bá Điện là thứ chó gì nữa. Bạch Dược ho khan một tiếng, không đâu, chỉ còn chúng ta biết đó là Hà Bá Điện thì vẫn có thể tra ra. Đừng quên, vẫn còn một đầu mối là Lục Tử. Cậu ta đã từng nói, ông chủ Triệu trước khi chết đã chuẩn bị đến huyện Mã Đa, tỉnh Thanh Hải đó. Đó chẳng phải tin tức là gì. Hơn nữa, Hà Bá Điện chắc là ám chỉ của Hoàng Hà Thủy Thần. Đã vậy, manh mối ác hẳn vẫn còn ở Mã Đa. Ngoài ra, còn có mấy văn tự cậu đọc được sáng nay nữa mà. Tóm lại, chúng ta vẫn chưa đến nỗi chết không nhắm mắt đâu. Tôi vẫn thấy chẳng có gì chắc chắn cả. Tóm lại, nữ quỷ này rất không chịu hợp tác. Thật sự ngay từ đầu, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ đến vị cố vấn thần bí kia lại có tên gọi là hồn ma của bọn Hai Kiều. Thật là chuyện càng lúc càng hoang đường, khó nói nên lời. Bạch Dược vỗ vỗ vai tôi, sau đó ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cho anh xem xét tích hương. Tôi phát tay bảo không sao cả, chỉ chảy chút máu mà thôi. Nhưng mà miệng vết thương đau thật ấy, giống như bị người ta gấp than nóng để lên nó vậy. Tôi lại không muốn Bạch Dược lo lắng nên cố nén đau, giờ lòng chỉ có thất vọng mà thôi. Lúc này tôi cũng không rảnh quan tâm xem Lực Tử đã chạy đi đâu. Vừa nghĩ xong thì bỗng có một cái đầu thò ra từ sau lưng tôi như đầu khỉ vậy. Cả ba chúng tôi đều ngồi trên tảng đá đầy hôn, cũng không thấy nữ quỷ kia nữa. Cho rằng đã an toàn, liền từ từ nhích lại gần nhau. Tôi kinh bỉ nhìn cậu ta, cười lạnh rồi hậm hực nói, hay nhỉ, cậu, con mẹ nó còn dám về đây sao? Hay là đến xem thử bạn mình có phải đã bị con quỷ kia bóp chết? Cậu ta biết tôi đang nóng giận, cũng chỉ gãi đầu đưa mặt chịu tội thôi. Tôi vừa thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, trải qua một buổi tối mà dây thần kinh tưởng chừng đứt hết, liền hút một hơi thuốc, nó cảm thấy thả lỏng được chút ít. Lục Tử thấy mặt tôi đã dịu lại mới hỏi, sao rồi, mụ quỷ kia rốt cuộc là làm sao vậy? Ả có nói tin tức gì không? Tôi giận dữ nói, không hề, ả ta như thiến tường năm, cứ lải nhải kể lại tình sử với ai của mình ấy. Từ chết thế nào, rồi với thiếu gia kia làm sao? Chuyện về Hà Bá Điện, một chữ cũng không hỏi ra nữa. Tiếp theo, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào thông tin khác thôi. Lục Tử thấy thái độ của tôi thật kém, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai to mà thôi. Tôi run run gạt tay cậu ta ra, giữ dành ngồi cạnh đó mà hút thuốc. Thuốc lá thật có tác dụng giảm đau, chỉ rất vài hơi, liền thấy chân đỡ hơn rất nhiều. Từ giờ đến hừng sáng, chỉ còn hơn nửa giờ nữa. Nhưng chúng tôi không dám rời khỏi nơi này, vừa nghe kinh Phật, vừa hút thuốc, đợi trời sáng hẳn. Bạch Dược lúc này bỗng nhớ đến một chuyện. Tôi cứ nghĩ đó là anh nói, liền nhẹn hỏi. Ấy thế mà anh chỉ nhìn tôi, hỏi cục ngủ. Xin thương anh thật hả? Tôi vừa nghe xong, thì đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó là bị sặc khói, ho ra cả nước mắt. Nói, thôi, tôi còn không phải để thất thông sao? Bạch Dược nghe tôi nói thế, thì ánh mắt có chút buồn bã. Tôi lại cảm thấy nếu tiếp tục phủ nhận, thì rất có lỗi với anh. Chỉ đồ khốn, không tim không gian mới thế. Lục Tử ở ngay bên cạnh, tôi không thể ở trước mặt cậu ta nói ra cự phương này được. Thế là tôi liền kề sát tai Bạch Dực thì thầm, tôi đang có người ngoài, nói không tiện, muốn nghe lời thật lòng, đợi trở về rồi em nói cho anh biết. Anh thấy tôi giờ vừa buồn cười vừa tức giận nên cũng không trả lời tôi ngay. Chúng tôi hút hết tới khúc thì trời cũng sáng hẳn ra. Thôn dân dậy sớm, thấy ba người toàn thân dơ bẩn, đứng ở đầu thôn hút thuốc, thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tập dực ủi bụi trên người, bước đến nói cho bọn họ biết. Mấy người chúng tôi đều có chung một giấc mơ, thấy một cô gái sang trọng, nói cô ta ở dưới giếng rất khổ, bảo chúng tôi cứu cô ta ra. Sau đó lại nghe nói, hôm nay có một vị phu nhân cũng chết trong một cái giếng. Anh đem chuyện kia sửa thành mở hai kiều báo mộng cho chúng tôi. Chúng tôi mất hết cả đêm mới tìm được miệng giếng kia. Mở hai kiều trong mơ còn bảo chúng tôi phải đến giúp. Người trong thôn vốn mê tín, hơn một phân nữa đều tin là hồn ma của mở hai kiều quấy phá. Cộng thêm vẻ mặt thành thật của Bạch Dực khi kể chuyện, mười phần liền tin đến chính, vội vàng tìm lấy dây thần đến giúp đỡ. Bọn họ làm một cái cán, thả Bạch Dực xuống dưới. Vì không thôn dân nào dám xuống nhặt xác, nên chúng tôi đành phải ra tay vậy. Tiến sâu vô cùng, thả thật sâu, Bạch Dực mới xuống đến đáy. Một lúc sau, anh lại kéo dây thần gọi, được rồi, kéo tôi lên đi. Bạch Dực cầm trong tay một túi đựng xương, thi thể của mọi hai kiều giờ một rửa hết, rồi chỉ còn trơ xương. Thấy trong giếng quả có hài cốt thật, thì thôn dân đã hoàn toàn tin là chúng tôi không hề nói dối. Bạch Dực leo lên, sau đó đặt bộ hài cốt ở giữa khoảng đất trống. Mấy người còn lại trong thôn vì hóng chuyện cũng chạy đến xem. Anh hỏi xin gì gần đó một ít bột nếp to. Sau đó bảo thôn dân giết một con gà trống to, cùng máu gà túi vào xương, bỗng chốc chỗ xương kia liền thoát ra khói đen. Mọi người nhanh chóng tản ra, anh trấn an, nói đây chỉ là hơi độc của tử thi thôi, không làm hại ai hết, không cần sợ hãi. Sau đó anh lại dùng bột nếp bao lấy xương cốt. Lúc làm có chút ghê tởm, thôn dân ở đây đều muốn buồn nôn. Tôi cố nén cảm giác đang muốn trào ra, thế mà Bạch Dực lại dửng dưng như đang gột hồ vậy, một chút cũng không khó chịu. Sau đó anh cùng mọi người đem tất cả đốt đi. Lúc thứ đó đang cháy, Bạch Dực còn ném vào đó một lá bùa màu vàng, thì nghe trong lửa có tiếng phụ nữ khóc la, nhưng âm thanh lại rất nhỏ và không biết có phải đang tự ngủ mặt không nữa. Khói rất tanh hôi nhưng lại thoang thoảng mùi ngọt ngọt của bột nếp. Tất cả mọi người đều bất giác lui về sau. Bạch Dực rầm rầm vài câu, sau đó quay đi. Tôi hỏi, có việc gì không? Anh gật gật đầu. Nhìn thôn dân đang há mồm trợn mắt, nói tiếp. Cách này là do mợ hai kiều chỉ cho chúng tôi biết. Mợ nói mình trong quá khứ không có cách gì siêu thoát được. Giờ nhờ mọi người giúp đỡ, nên sẽ phù hộ cho người trong thôn đều yên ổn. Mọi người cứ quên mọi chuyện đi, nếu không mọi chết thật không an lòng. Khi đó chuyện gì cũng khó. Vẫn là một cụ già có uy tín trong thôn chạy ra trước mặt mọi người, nói rõ là bỏ đi lệnh cấm, chuyện này đến một cái rắm cũng không cho thả ra. Lời nói của Bạch Dực thật có sức thuyết phục, thậm chí đến người trẻ tuổi cũng gật đầu lia lịa. Mấy người già đã bắt đầu thắp hương và gật đầu. Tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình biến nữ quỷ thành Bồ Tát. Bạch Dực sao không đi làm pháp sư luôn cho rồi đi, chính là nhân tài có tương lai sáng chói mà. Đợi việc này xong xuôi, ba chúng tôi thật giống công thần được tiễn ra khỏi thôn rất long trọng. Chúng tôi thật sự không có khí lực giả vờ nữa, vừa lên xe thì rủ xuống như bùn nhão. Về đến nhà, tôi liền lao ngay vào nhà vệ sinh, dọn rửa cho sạch hết thân thể đang tâm tử này. Lúc tôi bước ra thì Bạch Dực đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Tôi bảo anh đi tắm một chút, mùi kia thật chẳng tốt lành chút nào. Anh ngẩn ngơ một chút, nhíu mày rồi cũng làm theo. Tôi tranh thủ gọi điện thoại cho luật sư, bảo cậu ta nói với nhà trường giúp. Vì chuyện này, chúng tôi lại phải cúi đầu nhận khuyết điểm trước lão thân hối. Cậu ta cũng không làm khó gì cả. Tôi thấy chúng tôi rất có thể sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào. Tốt quá, hình như lão vẫn chưa biết ông chủ Triệu đã mất. Phải dựa vào thân thế của một người đã chết, bỗng chốc lại cháy lên cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa bi ai. Lúc này họ không thể quay đầu được rồi. Tôi ngồi tịch xuống sofa, phát hiện ra đây là ván cờ thứ bảy, ái biệt ly, yêu nhau mà phải xa nhau. Nếu như nói nữ quỷ kia cùng dưới ta là biệt ly, chỉ bằng nói chính tay cô ta đã khiến cho một đôi tình nhân giật đi. Nhắm mắt nhớ lại, thật sự không thấy đôi tình nhân kia. Mà nữ quỷ nhiều khi cũng có tình cảm thật sự với thiếu gia. Thế thì đó lại là sự chia lìa của một đôi yêu nhau khác. Tôi ngẫm nghĩ, thấy dù thế nào thì mình cũng bị vòng luẩn quẩn hay làm ưu tiền. Tôi bỗng nhận ra đây là một vòng tuần hoàn quỷ dị, không thể phán đoán là bên này sai hay bên kia đúng được. Bất quá cũng chẳng quan hệ gì, chỉ là tôi cảm thấy mình đã bước đến ván cờ thứ bảy rồi, chắc cũng sắp xuất hiện thứ gì đó có tính quyết định cuối cùng. Ván cờ thứ 8. Tôi cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa, thầm rùng mình. Có thể phải chết, đầu tôi lại nhớ đến bức bức họa kia, vũ hồn được phóng thích, là ngày tận thế của tôi sao? Bạch Dực tắm xong, trở lại, anh hỏi tôi lão Phan Hối nói thế nào. Tôi nhún vai, ý bảo chẳng sao. Anh cũng thở dài một hơi. Tôi rót cho anh ly nước, anh uống cạn sạch. Lúc này, chúng tôi nhớ lại chuyện đã qua, cảm thấy tiếc rẻ vì vô cuộc. Tôi nhìn Bạch Dực nói, tôi muốn đi Mã Đa một chuyến, sống chết gì cũng phải thử qua mới được. Bạch Dực cầm khăn mặt, trầm mặt thật lâu rồi nói, chúng ta cùng đi, mình em không lo được đâu. Tôi lắc đầu nói, không cần, anh giúp tôi quá nhiều rồi, giờ manh mối về vị cố vấn thần bí kia coi như đã mất. Mấy tư liệu mà tôi đọc được lúc trước đều nói phải đến Hà Bá Điện mới có thể tiếp cận sự thật, nên dù phải chết, tôi cũng hy vọng trước khi chết một giây có thể biết được tất cả mọi chuyện. Tại Bạch Dực rung lên, anh vẫn khăng khăng nói, anh sẽ đi cùng em đừng ngại gì cả, anh hứa sẽ bảo vệ em. Tôi hơi hoảng sợ, cảm thấy không khí của cuộc nói chuyện cũng trở nên quái dị. Tôi ho khan vài tiếng, muốn sực nhớ đến một chuyện, liền nói tiếp. Trong mấy văn tự kia, tôi dịch được, hình như để giải bí mật của bác cổ chi phục, thì phải bước vào Hà Bá Điện. Đi Mã Đa lần này, nhiều khi lại là cơ hội cuối cùng. Anh hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi thấy vẻ mặt anh vô cùng mệt mỏi và ngượng ngùng, nên cũng không quấy rầy nữa, định vỗ vai bảo anh đi ngủ một chút, nhưng bị anh nắm được tay. Tôi hỏi làm sao vậy, anh chỉ thản nhiên nói, em vẫn chưa nói cho anh biết đáp án đó. Tôi a lên như đang hỏi, đáp án gì? Tôi biết đáp án gì? Anh giận dữ liếc tôi một cái rồi hỏi, rốt cuộc thì em có thương anh không? Vậy là hỏi thẳng luôn. Tôi đỏ mặt muốn giật tay về, nhưng anh cứ nắm mãi không buông. Thôi đúng đúng đến nửa ngày cũng không văng ra được một chữ. Bạch Dực chờ câu trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng tôi bị dí đến sợ hãi, chỉ nói một chữ rất nhỏ, Phương. Anh cười rộ lên, vỗ vỗ tay tôi nói, cưng còn ngượng ngùng lắm nha. Được rồi, cưng đã thương anh như vậy, anh cũng không thể có lỗi với cưng. Yên tâm đi, anh sẽ theo cưng đến tận cùng. Đúng rồi, miệng nói không có thành ý, cưng nên biết điều trước đi. Mặt tôi đen lại nói, biết điều cái rắm, đừng mong đến chuyện kia. Giờ để dành sức lực, nghĩ xem nên tìm manh mối tiếp theo như thế nào đi. Đầu óc còn chứa mấy chuyện đó. Anh nhìn tôi trừng trừng, nói, chuyện gì, anh chỉ muốn cưng hôn hôn anh thôi mà. Như thế cũng làm cưng hao tổn sức lực. Mặt tôi từ đen chuyển sang đỏ, cuối cùng vẫy vẫy tay nói, hôn cái đầu anh ấy, tôi không có hứng làm mấy chuyện này. Tuy nói như thế, nhưng lòng tôi lại thấy dễ chịu, như đã rũ bỏ được mấy chuyện vừa rồi, đến non nước này không thầm hợp với tình cảm của bản thân. Thật không ý nghĩa. Tôi biết mình thương Bạch Dực, tuy không thể tự nhiên nói ra miệng, nhưng một khi đã thừa nhận thì tôi tuyệt không rút lại. Thương là thương, đàn ông đối với mấy chuyện này chẳng thể ngập ngừng, nếu không thì thật giống phụ nữ quá nha. Bạch Dực nghe tôi nói như vậy thì vừa cười vừa lắc đầu, giống như đã đầu hàng trước tủ đúng của tôi. Mặt anh giữ nguyên trạng thái tươi cười như vậy khoảng hơn 15 giây. Chắc cũng khó khăn ở ngay. Ít ra thì trong trí nhớ của tôi, từ trước đến giờ rất hiếm khi anh vui như vậy. Nhìn kỹ thì thằng nhóc này lớn lên cũng đẹp lắm. Lớp cười gộ thì cảm thấy gần gũi hơn bình thường rất nhiều. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn hẳn. Ngay đúng lúc tôi muốn bật cười thành tiếng thì thì chuông điện thoại vang lên. Cứ tưởng là lão Phan Hói gọi đến, lòng liền hấp thẳng nghe. Thì ra không phải, là Lực Tử điện tới. Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì, thì đầu dây bên kia truyền tới tiếng thở dồn dập. Cậu ta run run nói, chúng ta đều nhầm hết rồi, nữ quỷ kia vốn không phải cố vấn thần bí gì cả. Mình lại nhận được email, giờ đây tự nhiên xem qua là hiểu ngay. Hắn nói, hắn vẫn ở dưới giếng như cũ, chúng ta đều đã lầm.
Chú thích: nhân vật Thiếm Tường Lâm là một nhân vật bất hạnh trong truyện ngắn Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tống. Đây là một câu chuyện vào tính nhân văn, đáng để đọc.